Kính chào các chiến hữu thân chào anh chị em. Sau đó là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 22 tháng 2 năm 2017. Trước hết là nói về cái xu thế toàn cầu, tình hình giao thương các nước trên toàn thế giới từ khi ông Donald Trump đắc cử, nó thay đổi rất nhiều. Nhưng mà theo tôi thì nó thay đổi là bởi vì ông Donald Trump, ông đưa nước Mỹ về với cái chủ nghĩa quốc gia cực đoan, và ông chủ trương rằng thì ông giao du với thế giới trên cái quan điểm là đơn phương và song phương chứ không còn đa phương nữa, là vì cái đa phương nó làm hại quyền lợi của nước Mỹ rất nhiều. Và chính vì thế cho nên cả thế giới xôn xao. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đặt cái tựa lời là chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump thay đổi mọi quan hệ. Bản tin nhắc lại là trong bài diễn văn nhậm chức, Tổng thống Donald Trump quả quyết rằng chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ làm theo một nguyên tắc duy nhất. Từ hôm nay trở đi, nước Mỹ sẽ được đặt lên trên hết, chỉ có nước Mỹ là trên hết tất cả mọi quyết định về thương mại, thuế khóa, di dân và đối ngoại. Và trên cái nguyên tắc đó thì lúc tranh cử, ông nói nó mạnh mẽ lên chút xíu, nhưng mà đi khi ông đắc cử rồi ông nhậm chức, đụng đầu vào cái tình hình thực tế trước mắt thì có vẻ như là ông có đã điều chỉnh lại một chút chút đỉnh. Tuy rằng cái nét chính nó cần có, nhưng mà điều chỉnh chút đỉnh. Trước hết là người ta để ý đến cái quan hệ với Israel. Và bản tin cho biết rằng trong cuộc tiếp đón Thủ tướng Israel Netanyahu tại Tòa Bạch Ốc, ông đã phát đi cái tín hiệu của một chương trình mới trong quan hệ hợp tác Mỹ-Israel mà trước đó đã rơi vào tình trạng căng thẳng dưới thời Tổng thống Barack Obama. Khi còn là ứng cử viên thì ông Trump hứa sẽ rời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv sang Jerusalem và tỏ ra ủng hộ chính sách định cư khu bờ Tây của Israel. Tuy nhiên, khi lên nhậm chức Tổng thống, ông Trump tỏ dấu rằng ông đang xem xét việc rời Đại sứ quán và yêu cầu Israel ngừng mở rộng khu định cư. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Netanyahu, Tổng thống Trump cũng thận trọng né tránh quan điểm lâu nay của Hoa Kỳ là ủng hộ giải pháp hai nhà nước giữa Israel và người Palestine. Và đối với Iran thì ông Trump đã hứa sẽ không để cho Iran có vũ khí hạt nhân. Ông chỉ trích thỏa thuận mà 6 cường quốc ký với Tehran năm 2015 là một thỏa thuận thực sự tội. Hồi tháng 2, ông Trump đã ra thêm các lệnh chế tài đối với Iran để đáp lại việc nước này thử nghiệm phi đạn đạn đạo. Và ông tuyên bố rằng, tôi sẽ có thêm các biện pháp không để cho là Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Về quan hệ với Nga thì ông mang tiếng rằng thì thân hữu với Tổng thống Putin. Và đã nhiều lần ông gợi ý rằng ông sẽ hâm nóng là quan hệ với Nga. Và ông cho rằng quan hệ với Nga là một ý tưởng hay, bất chấp những quan hệ giữa Moscow với Iran và những cáo buộc về việc Nga phá rối bầu cử Tổng thống của Mỹ năm 2016. Điều đó khiến cho một số nhà lập pháp Mỹ và các đồng minh Âu Châu khó chịu. Và để giải tỏa cái khó chịu của đồng minh thì tuần vừa qua tại Bruxelles, Phó Tổng thống Mike Pence đã tìm cách trấn an các đối tác châu Âu. Nguyên văn như thế này: trong lúc Hoa Kỳ sẽ tiếp tục buộc Nga chịu trách nhiệm theo chỉ thị của Tổng thống Trump, chúng tôi cũng sẽ mưu tìm những điểm tương đồng với Nga mà Tổng thống Trump tin là sẽ tìm được. Đối với ông Tàu thì khi tranh cử cũng có lập trường đối đầu rất mạnh mẽ với nước Tàu. Ông lên án nước Tàu là Trung Quốc không làm ăn theo luật lệ, và tôi đã biết là lúc họ phải bắt đầu phải tuân thủ luật lệ. Ông Trump hứa sẽ tăng thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc và thay đổi chính sách thương mại. Cho đến giờ, chính quyền ông Trump vẫn giữ im lặng về những vấn đề đó. Thay vào đó, họ chuyển sự tập trung vào vấn đề địa chính trị. Và vấn đề chính trị thì ông đồng ý tôn trọng chính sách một Trung Quốc. Cái này là làm nhiều người cho rằng ông đổi chiến lược. Nhưng mà tôi đã nói rằng cái việc mà một Trung Quốc này là từ đời các tổng thống tiền nhiệm thôi. Bây giờ ông chỉ nói là ông tiếp tục tôn trọng cái đó chứ không phải là chuyển chính sách gì cả. Nhưng mà Tuy rằng tuy công nhận chính sách một Trung Quốc, nhưng Mỹ tiếp tục nêu nghi vấn về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông. Trên thực tế thì một hạm đội có tàu sân bay của Mỹ mới đây đã bắt đầu cuộc thao diệt thường lệ trên Biển Đông. Việc này bất chấp cảnh báo của Trung Quốc là không can thiệp vào chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực. Ông Bonnie Glazer, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nói nguyên văn như thế này. Theo tôi thì có một xung lực trong chính quyền của Tổng thống Trump khiến họ phải cứng rắn hơn với Trung Quốc và đặc biệt là trong vấn đề Biển Đông. Nhưng không rõ là từ những tuyên bố mà chúng ta đã nghe cho đến bây giờ, liệu có một chính sách rõ ràng hay không? Chỉ mới mấy tuần lễ kể từ khi Mỹ có chính quyền mới, các nước đang theo dõi những thay đổi lớn trong quan hệ với Mỹ, trong lúc Tổng thống Trump tiếp tục định hình cho chính sách nước Mỹ trên hết. Sẽ như thế nào? Tức là thế giới vẫn còn đang bám tin bám nghi chưa biết ông Trump này ông sẽ đối ngoại như thế nào. Trong khi đó thì trong nội bộ nước Mỹ thì phe chống đối ông Trump cũng chưa buông xuôi. Nhân cái ngày hôm thứ hai vừa qua là ngày tổng thống của Mỹ thì hàng ngàn người biểu tình đã tụ tập khắp toàn quốc để phản đối chính quyền Trump. Những cuộc tập hợp mang tên là "Không phải tổng thống của tôi" bao gồm những người biểu tình tụ hội từ khắp cả nước để bày tỏ sự ủng hộ đối với người da màu, người nhập cư, người Hồi giáo, người lao động, người đồng tính luyến ái và người nghèo. Những sự kiện này diễn ra từ Boston tới Seattle, rồi cũng cho ít nhất là 30 thành phố nơi mà các cuộc biểu tình lấy cảm hứng từ phong trào toàn quốc mang tên là những gã xấu và những người đàn bà đánh đá. Tại Chicago, rồi Los Angeles, rồi Dallas, rồi Texas. Và trong một tháng giữ chức Tổng thống, ông Trump đã ký 24 sắc lệnh hành pháp và bản ghi nhớ bao gồm các lệnh rút khỏi thỏa thuận thương mại thuyền thường xuyên Thái Bình Dương TPP đó, đình chỉ việc tuyển dụng công chức liên bang và tạm thời cấm công dân từ 7 quốc gia với đa số dân là người Hồi giáo nhập cảnh Mỹ. Lệnh này đã bị các thẩm phán liên bang chặn lại. Nhân ngày Tổng thống, nghỉ Tổng thống thì hầu hết học sinh đã được nghỉ vì đó là ngày liên bang. Tôi nhắc lại rằng thì trong vòng một tháng, ông ký 24 sắc lệnh hành pháp. Tôi lên Internet tôi xem xét lại các đời Tổng thống trước. Chưa có đời Tổng thống nào mà dùng cái sắc lệnh liên bang một cách nhiều và nhanh như ông Donald Trump này. Có ông Tổng thống suốt cái nhiệm kỳ của ông chỉ ký cái sắc lệnh có lần này có lần này. Và ông Obama thì hình như là chỉ có 20 lần suốt cái 8 năm cầm quyền, mà ông này mới có một tháng, ông hai mấy cái. Bây giờ bản tin của đài RFI Pháp ngày 21 tháng 2. Ông cử ông tướng Mark Master làm cố vấn an ninh. Tướng Raymond Mark Master, 54 tuổi, chiến lược gia chống nổi dậy, được bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia Mỹ. Tổng thống Trump thông báo lựa chọn viên tướng nhiều công trạng này hôm thứ Hai, một tuần sau khi ông Michael Flynn từ chức vì tai tiếng. Chủ tuần trước chúng ta đã có cái tin đó rồi, tôi không nhắc lại nữa. Người tiền nhiệm của ông tướng Michael Flynn đã phải từ chức sau vụ điện đàm với đại sứ Nga tại Washington bị tiết lộ. Trong cuộc thảo luận mật này, tướng Flynn dường như đã trấn an chính quyền bang Nga về tương lai các lệnh trừng phạt mà Tổng thống Obama vừa ban hành. Đấy là nói chuyện của ông từ chức đấy. Và nên cái ông vào thay thế là ông Mark Master này, chỉ nổi danh trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất vào năm 1991. Tuy có nhiều chiến công sáng chói, đời binh nghiệp của ông bị nhiều trở ngại do tính tình bộc trực. Ông là tác giả một quyển sách phê bình lỗi lầm của Bộ Chỉ huy Quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Sau này, ông được Tổng thống Obama thăng cấp nhiều lần. Quân nhân thuộc cấp và các chiến hữu tự hỏi liệu tướng Mark Master sẽ cảm thấy thoải mái ở Nhà Trắng hay không, nơi mà họ được xem là một bãi chiến trường của những âm mưu tranh giành quyền lực. Tôi thì tôi không thấy như vậy. Mấy ông báo chí này luôn luôn đều dành những cái đó. Và bản tin ngày 21 tháng 2 của đài RFI Pháp thì đặt vấn đề là Trump chọn Mark Master để làm dịu sóng ngầm trong Nhà Trắng. Và đặt câu hỏi là vì sao Tổng thống Donald Trump chọn Mark Master? Thì nói rằng thì ông cái ông mà từ nhiệm mà bị ông này thay thế, hai ông đều nổi tiếng cả, mà không không kém gì nhau. Và hiện nay thì ông MacArthur chỉ huy cái trung tâm kế hoạch của quân đội, ông chuẩn bị đối phó với những cuộc chiến trong tương lai. Từ nhiều năm qua, ông kêu gọi phải tăng cường quân lực Mỹ. Trong cuộc điều trần hồi tháng 4, 2016 tại Thượng viện, MacArthur đã cảnh báo nguy cơ quân đội Mỹ không đủ sức để bảo vệ quốc gia. Chủ trương cải cách quân đội do ông đề nghị lại phù hợp với lời hứa lúc tranh cử của chủ nhân Nhà Trắng là ông Donald Trump. Và trong đó bình ông viết sách, ông viết cái quyển là Dereliction of Duty, dịch là thiếu bổn phận. Ông thẳng thắn chê trách các tướng lãnh cầm quân đã hèn nhát không dám tố giác quyết định bỏ chạy của Bộ trưởng Quốc phòng Robert Ramara và Tổng thống Liên dân dân ở chiến trường Việt Nam. Chính vì tính khí cương trực này mà binh nghiệp của ông bị lận đận trong 2 năm liền, 2006-2007 ông không được thăng cấp tướng, cho dù là ông là một đại tá thâm niên. Nhưng mà đến đời ông Obama thì ông được trọng dụng, mà từ năm 2008 đến 2017, trong vòng có 6 năm, ông MacArthur được Obama thăng cấp 3 lần, 3 cấp. Sự kiện này cho phép suy đoán chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump sẽ theo chủ trương của Đảng Cộng Hòa, chứ không thể tùy nghi quyết định ai bạn ai thù. Câu hỏi đặt ra là liệu Nhà Trắng có thể là đất dụng võ của tướng MacArthur hay không? Tân cố vấn có một nhược điểm là thiếu kinh nghiệm chính trường, chiến trường thì giỏi nhưng mà thiếu kinh nghiệm chính trường trong bối cảnh trách nhiệm trong nguồn máy lãnh đạo chưa được quy định rõ ràng này. Báo chí Mỹ cho rằng căng thẳng trong nội bộ ông Trump làm người tiền nhiệm của tướng MacArthur từ chức phát xuất từ ảnh hưởng áp đảo của ông quân sư trong quạt bo, ông quân sư trong quạt kép là Steven Bannon, mà chức danh chính thức là chiến lược gia của Tổng thống và có quan hệ với thành phần cực hữu KKK. KKK là ai thì ai cũng biết rồi. Theo chánh văn phòng phủ Tổng thống Reince Priebus, Tổng thống Trump đã nói rõ tướng MacArthur có toàn quyền bố trí nhân sự của Hội đồng An ninh Quốc gia. Bây giờ đến tình hình Mỹ Châu thì ông Trump chủ trương là bãi bỏ cái hiệp ước NAFTA giữa Mỹ và Canada và Mỹ Tây Cơ, và ông thủ tướng Canada đã sang gặp ông ấy ở đây rồi. Và bản tin ngày 21 tháng 2 cho biết là, bản tin năm tuần trước thì cho biết là ông Canada bất đồng ý kiến với ông Trump về vấn đề di dân. Nước Mỹ thì hạn chế di dân và kiểm soát di dân chặt chẽ, trong khi Canada mở rộng bàn tay lớn, và nhiều thành phố của Canada đã mở rộng vòng tay đón người tị nạn. Và bản tin ngày hôm 21 tháng 2 của Đài Rafi loan tin với tựa đề là Canada 2. Montreal, thánh địa của người tị nạn không giấy tờ. Tiếp theo Toronto, Hamilton, London của bang Ontario ở Canada, Montreal trở thành thành phố thứ 4 của quốc gia Bắc Mỹ này tuyên bố thánh địa của người tị nạn không giấy tờ. Và báo chí thì bình luận rằng thì Montreal là tuyên bố như thế nhưng mà phải có ngân quỹ, và muốn là thực hiện cái điều này thì phải có ngân quỹ của quốc gia, chứ không cái một thành phố Montreal chưa chắc đã, đây là chỉ tuyên bố biểu tượng thì chưa chắc đã hành được. Bây giờ đến tình hình Âu Châu thì nước Anh đang chuẩn bị đón ông Donald Trump. Trong cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Anh và ông Donald Trump thì bà Thủ tướng Anh đã mời ông Donald Trump sang nước Anh. Và bản tin ngày 21 tháng 2 2007 của Đài RFI Pháp thì loan báo rằng Quốc hội Anh thảo luận về chuyến thăm của ông Donald Trump. Vì nước bà Theresa là Thủ tướng Anh là người của phe mà chủ trương là nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu đó, và được ông Donald Trump ủng hộ. Vì thế cho nên bà đã mời ông Donald Trump sang Anh. Nhưng mà Quốc hội Anh thì đặt vấn đề. Hàng ngàn người Anh hôm qua 20 tháng 2 đã biểu tình bên ngoài tòa Quốc hội để phản đối dự định của Thủ tướng Theresa May mời Tổng thống Donald Trump tới thăm London trong năm 2017. Các nghị sĩ cũng đưa chủ đề này ra thảo luận trước Quốc hội sau khi nhận được lá đơn với 1.800.000 chữ ký kiến nghị hạ chuyến công du của ông Donald Trump từ cấp nhà nước xuống thành chuyến thăm chính thức rồi. Thế, state nó khác mà official nó khác. Có lẽ là sự khác biệt là ở chỗ mà có gặp nữ hoàng hay không. Và báo chí London thì thông tin viên Miranda cho báo cáo như thế này: không ồn ào như những người biểu tình bên phản đối bên ngoài phố, nhưng các nghị sĩ tham gia thảo luận rất đông, rất hăng hái chứ không dè dặt ý tứ về chuyến thăm cấp nhà nước của Donald Trump theo lời mời mà Thủ tướng Theresa May đã đưa ra vào tháng trước. Thậm chí một số nghị sĩ còn chỉ trích kịch liệt là Thủ tướng May đã quá vội vàng khi mời vị Tổng thống Mỹ đang gây nhiều điều tiếng. Đây là một chuyến thăm mà trong đó Tổng thống Donald Trump sẽ được Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đích thân tiếp đón trọng thể. Nghị sĩ Alex Salmond thuộc Đảng Quốc gia Scotland đã viện lý do chủ yếu về kinh tế để trách Thủ tướng thiếu khôn ngoan khi đưa ra lời mời này. Còn nghị sĩ Công đảng Paul Flynn thì đánh giá là không thể tin tưởng vào một vị tổng thống cư xử như một đứa trẻ tính khí thất thường. Nhưng không phải nghị sĩ nào cũng phản đối chuyến thăm của tân thủ tướng ở chủ nhân Nhà Trắng. Nghị sĩ đảng Bảo thủ Nigel Evans đã so sánh việc Donald Trump trúng cử với thắng lợi của cuộc trưng cầu dân ý về Brexit, và phê phán những người đối lập với Donald Trump là không chịu hiểu về phong trào dân túy hiện nay. Khi được mời phát biểu ủng hộ phản đối chuyến thăm cấp nhà nước của Donald Trump, đa phần các nghị sĩ đã hô to không, không. Nhưng việc phản đối này chỉ mang tính biểu tượng vì Quốc hội không có quyền buộc chính phủ rút lại kế hoạch tiếp đón Donald Trump, mặc dù chính phủ Anh vẫn tránh nêu rõ ngày diễn ra chuyến viếng thăm này. Bây giờ lại một số hành động đối ngoại khác nữa của chính quyền mới Donald Trump ở Âu Châu. Bản tin ngày 21 tháng 2 của đài RFI Pháp, Mike Pence, phó tổng thống Mỹ đó, lại thúc thành viên NATO tăng chi tiêu quân sự. Hôm qua 20 tháng 2 2017, trong cuộc hội kiến với các lãnh đạo châu Âu tại Bruxelles, phó tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence khẳng định tổng thống Trump cương quyết thúc đẩy quan hệ với Liên hiệp châu Âu, nhưng đồng thời đòi hỏi các nước thành viên NATO khẩn trương tăng chi phí quân sự từ nay đến cuối năm. Và ông Pence ông nói thì là khi mà còn tranh kỳ thì ông tổng thống của chúng tôi đã nói cái đó rồi, và chúng tôi vẫn xác nhận rằng chúng tôi vẫn đồng minh và giúp cộng tác với châu như thường, nhưng mà quý vị phải công bằng hơn tí nữa là phải đóng đi chứ. Các phát biểu của phó tổng thống Mỹ được các đối tác châu Âu đón nhận một cách thận trọng vì châu Âu không quên sự ủng hộ nhiệt tình mà ông Donald Trump dành cho quyết định Brexit của Anh Quốc và các lời lẽ chỉ trích liên tục nhắm vào châu Âu và khối NATO. Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhắc lại rằng Hoa Kỳ cần đến một liên hiệp châu Âu mạnh và thống nhất về mọi vấn đề. Trong cuộc viếng thăm trụ sở NATO, thông điệp chủ yếu của phó tổng thống Mỹ là các thành viên NATO cần khẩn cấp tăng chi quốc phòng ở mức 2% GDP trước năm 2024 như cam kết đã được đưa ra hồi năm 2014. Hiện tại chỉ có 4 nước NATO châu Âu tôn trọng chỉ tiêu là Anh, Hy Lạp, Estonia và Ba Lan. Tôi lấy làm lạ, Anh Pháp và Anh Đức là hai cái Anh coi như là dẫn đầu châu Âu ngoài nước Anh thì lại không đóng cái 2% này, chỉ có nước Anh đóng với Hy Lạp, Estonia là những anh nhỏ đó, thì người ta nhắc nhở cũng đúng thôi. Phó tổng thống Mỹ nhắc lại lời của Bộ trưởng Quốc phòng Mattis về sự thất vọng của dân Mỹ trước việc các nước châu Âu bề trễ trong chuyện này. Tuy nhiên ông không nói rõ Washington sẽ phản ứng ra sao nếu tình hình không thay đổi. Một cái tin nữa tôi không biết đặt nó vào trong cái chú thế nào, nhưng mà cái em cộng sản này sao mà cứ hay đột ngột chết nhỉ. Tin của BBC ngày 21 tháng 2, đại sứ Nga Liên Hợp Quốc đột ngột qua đời. Ông này là ông Vitaly Chukin đột tử. Ông lẽ ra sinh mừng sinh nhật 65 hôm thứ ba, nhưng đột ngột qua đời khi đang làm việc tại New York hôm thứ hai. Chưa rõ nguyên nhân cái chết của nhà ngoại giao Nga. Ông Churchill là đại sứ ở Liên Hiệp Quốc từ năm 2006, mạnh mẽ bảo vệ chính sách của Nga. Sinh ra ở Moscow, ông từng tham gia đóng phim khi còn là thiếu niên, trước khi vào học tại Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow và bắt đầu sự nghiệp ngoại giao. Trước khi làm ở Liên Hợp Quốc, ông phục vụ tại Canada, tại Bỉ và là đặc sứ trong các đàm phán về Nam Tư cũ đầu thập niên 1990. Bây giờ đến ông Ba Lan, ông Romania. Romania là nước hậu cộng sản, và cái Romania là cái nước đã xử tử Tổng thống Ceausescu mà vì là cộng sản đến chết. Và tôi lấy làm lạ là chính quyền Romania hậu cộng sản lại vẫn còn cái bọn cộng sản sống sót nó cầm quyền. Vì thế cho nên tình trạng này đã xảy ra giống hệt như ở Việt Nam. Mỗi ngày bắt ba quan chức và hạ bệ cả thủ tướng. Đấy là đài BBC ngày 21 tháng 2. Dư luận quốc tế đang chú ý đến các cuộc biểu tình diễn ra liên tiếp ở Romania đòi chính quyền gốc cộng sản ha. Chính quyền gốc cộng sản tại đây từ chức. Nhưng căn nguyên của cuộc đấu tranh lại đến từ thành công quá sức tưởng tượng của cơ quan chống tham nhũng nước này, lập ra từ hơn 10 năm qua để truy xét các quan tham. Tức là nước này sau khi hậu cộng sản thì chống tham nhũng dữ lắm. Và cái tổng thống này là anh lại đưa ra cái dự luật là giảm bớt cái nới lỏng cái chống tham nhũng cho nhân dân biểu tình. Ra đời năm 2005 Tổng cục chống tham nhũng trực thuộc Bộ Nội vụ Romania nhưng hoạt động theo một bộ luật riêng. Hiện tuyển 120 công tố viên và đang truy xét 6.000 vụ việc. Cơ quan này đã gặt hái kỷ lục năm 2015, kết tội 1.250 quan chức vì liên quan đến tham nhũng. Trong số các tính trung bình mỗi ngày có trên 3 quan chức bị cơ quan này ra lệnh bắt. Trong số các nhân vật cao cấp nhất bị cơ quan này bắt phải truy tố có cựu thủ tướng Victor Ponta, 5 bộ trưởng, 21 thành viên lưỡng viện quốc hội và cả thị trưởng Bucharest là ông Soran Oprescu. Cơ quan này cũng thu về khoản tiền gần 500 triệu euro từ các tài khoản gia sản của những quan chức bị kết tội tham nhũng. Cơ quan này được sự hỗ trợ của Liên Hiệp Châu Âu và tư vấn của các chuyên gia Tây Ban Nha cùng Anh Quốc. Tuy nhiên, giới chỉ trích cũng phê phán cơ quan này của Romania đã hành xử như công an mật thời cộng sản với thẩm quyền quá rộng rãi. Chẳng hạn, trên cơ sở các bằng chứng mới chỉ mang tính nghi vấn, Cục chống tham nhũng Romania có thể tạm giam nghi phạm tới 180 ngày để điều tra. Báo chí châu Âu cũng chú ý đến về vụ một triệu phú là ông Dan Adamescu bị chết ở trong tù ở tuổi 68 khi đang chịu án tội đưa hối lộ, chỉ đưa hối lộ thôi. Từng là một trong số người giàu nhất Romania, ông bị xử hơn 4 năm tù trong vụ đưa hối lộ cho hai thẩm phán. Khi còn sống, ông Adamescu luôn lên án cơ quan chống tham nhũng DNA và gia đình ông cáo buộc điều kiện tồi tệ trong nhà giam đã khiến ông nhiễm bệnh mà chết. Nhìn chung, phản ứng từ các cơ quan chức Romania đã khiến chính phủ của Đảng Dân Chủ Xã Hội gốc Cộng sản thông qua sắc lệnh để giảm tội cho những ai nhận hối lộ chưa đến 44.000 euro. Sắc luật này do chính phủ của Thủ tướng Soran Grindeanu thông qua hồi đầu năm 2017 đã gây ra các cuộc phản đối tụ tập 700.000 đến 1 triệu người ở Bucharest và một số đô thị. Họ hô to khẩu hiệu Hoti, Hoti, tức là bọn trộm cắp, và đòi toàn bộ chính phủ từ nhiệm. Người dân nói với báo chí châu Âu họ muốn lấy tẩy sạch ung thư tham nhũng ở đất nước, nơi mà từ trường học, bệnh viện, hệ thống giao thông, công chính đến cơ quan nhà nước vào đâu cũng phải lót tay, y hệt Việt Nam. Chạy cái gì, chạy quyền, chạy chức, chạy huy chương. Hậu cộng sản sao nó giống nhau thế, biết mà ở Việt Nam chưa hậu cộng sản có ra thế rồi. Một số quan chức Romania có nguyên tắc là ai cũng phải nộp tiền và ai chưa có tiền thì họ cho ghi nợ, lại cái đóng phủ chết nợ nữa. Là họ cho ghi nợ như tín dụng để xong việc thì trả. Đây là theo trang của Newsweek. Hiện sắc luật giảm tội cho quan tham đã bị rút lại và chính quyền chấp nhận để có cuộc trưng cầu dân ý xem các biện pháp chống tham nhũng và hà khắc có tiếp tục hay không. được sự ủng hộ của Tổng thống Klaus Iohannis. Người cũng đứng về phía người biểu tình, luật trưng cầu dân ý còn đang chờ có ngày tháng cụ thể để cử tri đi bỏ phiếu. Nếu được thông qua, kết quả trưng cầu dân ý sẽ cho phép cơ quan chống tham nhũng không chỉ duy trì công việc mà còn mở rộng phạm vi hoạt động. Tôi đem cái tin này vào là vì nó giống ở Việt Nam quá trời. Bây giờ đến châu Phi vì nội chiến mà nước Nam Sudan có 1 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói. Đó là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 22 tháng 2 ngày hôm nay. Chính phủ và các cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc cho biết xung đột, kinh tế sụp đổ, giá lương thực tăng cao và năng suất nông nghiệp thấp là những gì làm mất an ninh lương thực trên toàn quốc Nam Sudan. 1 triệu người được cho là đang ngấp nghé nạn đói. Tình trạng đói kém hiện diện tại 2 quận hạt thuộc bang thống nhất ở miền Nam, ảnh hưởng đến hơn 100.000 người. Charles McDonald, một phát ngôn viên của chương trình lương thực thế giới ở Đông Phi cho biết, giao tranh dữ dội tại bang này đã gây khó khăn cho việc thương lượng để các nhân viên cứu trợ có thể tiếp cận an toàn. Các nhân viên này đang cố gắng để cung cấp đồ cứu trợ cho người dân của vùng bị vây hãm. Chính vì thế mà người ta phải bỏ nước ra đi. Âu Châu thì tiếp nhận, ông Donald Trump thì ông không chịu. Hàng chục ngàn người Nam Sudan đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến đẫm máu nổ ra hồi tháng 12 năm 2023 giữa các lực lượng trung thành với Tổng thống Salva Kiir và cựu phó tổng thống của ông là Riek Machar. Khoảng 5 triệu người dân Nam Sudan bị nạn đói đe dọa rất nghiêm trọng. Con số này dự kiến sẽ tăng thành 5 triệu rưỡi người vào tháng 7, tương đương khoảng 1/2 dân số Nam Sudan. Bây giờ đến Iraq. Thì ông bộ trưởng mới của nước Mỹ là ông Mattis, bộ trưởng quốc phòng, ông Mattis lập tức ông đi thăm Iraq. Bản tin ngày 21 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bộ trưởng Mattis Mỹ không ở Iraq, để chiếm dầu của bất kỳ ai. Người ta lên án Mỹ Iraq để chiếm dầu. Bây giờ ông nói không có chiếm dầu của ai cả. Ông Mattis phát biểu trước đoàn phóng viên tháp tùng ông tới Iraq cho một chuyến thăm không báo trước diễn ra vào ngày thứ hai của một cuộc tiến công quân sự nhằm đánh bật nhóm nhà nước Hồi giáo khỏi phần phía tây của thành phố Mosul. Ông Mattis cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ Iraq suốt cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông nói, tôi bảo đảm với các bạn rằng chúng tôi sẽ sát cánh cùng các bạn suốt cuộc chiến này. Chúng tôi sẽ sát cánh bên cạnh các bạn và quân đội của các bạn trong tương lai để chủ quyền của các bạn được bảo vệ bởi các lực lượng Iraq và không ai khác. Chúng tôi không ở Iraq để chiếm dầu của bất cứ ai. Khi được hỏi liệu Mỹ có ở lại Iraq sau khi cuộc chiến Mosul kết thúc hay không, ông nói, tôi hình dung chúng ta sẽ tham gia cuộc chiến này trong một khoảng thời gian và chúng ta sẽ sát cánh bên nhau. Còn ông Trung tướng Stephen Townsend, chỉ huy liên quân do Mỹ dẫn đầu đang nỗ lực đánh bại nhà nước Hồi giáo, nói ra ràng hơn rằng, nguyên văn, tôi không dự đoán là chúng tôi sẽ được chính phủ Iraq yêu cầu rời đi ngay lập tức sau khi giành lại Mosul. Tôi nghĩ chính phủ Iraq nhận thức đây là một cuộc chiến đấu rất phức tạp và họ sẽ cần sự hỗ trợ của liên minh, thậm chí vượt xa hơn cả Mosul. Hôm thứ Hai, các lực lượng Iraq đã tiến vào vùng ngoại ô phía nam của Mosul vào ngày thứ hai của nỗ lực đánh đuổi những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo khỏi mạn tây của thành phố. Các lực lượng nhằm mục tiêu vào một ngọn đồi nhìn ra sân bay của thành phố, tiến vào làng Abu Saif. Tôi lấy làm lạ, muốn duy trì một nhà nước chống lại cả cả thế giới với bao nhiêu vũ khí như thế, logistics nó tiếp vận của nó ở đâu? Và trong cái bản tổng hợp tin tức này, tôi đã thấy tiếp vận của nó ở đâu rồi. Lát này tôi sẽ đạt đến cái tin đó. Cũng về tình hình của vùng Trung Đông và Bắc Phi, thì bản tin ngày 21 tháng 2 của Đài RFI Pháp vắn tắt mấy tin vắn tắt như thế này. Syria, 44 thành phần tử thánh chiến bị bắn hạ tại Anbab. Thông tin do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ của loan báo, thị trấn Anbab nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 30 km là một trong những mục tiêu chính của chiến dịch lá chắn Euphrates, mà Ankara khởi sự từ tháng 8 năm 2016 với sự hậu thuẫn của nội quân nổi dậy thân Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đánh đẩy lui quân thánh chiến Tổ chức Nhà Hồi giáo và ngăn chặn đà tiến của người Kurdistan. Đấy là bản tin của AFP. Bản tin kế tiếp là vấn đề Syria. Yêu cầu xử chính quyền Syria về tội ác chống nhân loại. À, trong khi là anh Syria anh gây ra nội chiến rung trong vùng đó. Bây giờ hàng trăm nghệ sĩ và trí thức gửi thư ngỏ đến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc yêu cầu đưa chế độ Assad ra tòa án hình sự quốc tế để xét xử vì tội ác chống nhân loại. Bức thư nhắc đến báo cáo của Ân xá quốc tế về tình trạng tra tấn và giết người tại nhà tù Saydaneya của chính quyền, nơi khoảng 13.000 người đã bị treo cổ trong 5 năm. Bây giờ đến tin của AFP. Iraq siết chặt gọng kìm chống nhà nước Hồi giáo ở Mosul, đó là bản tin hồi nãy đó. Với nhiều máy bay và trực thăng, lực lượng quân sự Iraq bất chấp sự chống trả của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hôm qua, 20 tháng 2 2007, đã tiến sát vùng phụ cận phía tây nam thành phố Mosul và bảo đảm được an ninh tại các điểm chiến lược tại các khu vực đồi núi cho phép kiểm soát sân bay của Mosul. Lực lượng quân đội cũng đã tới được chốt kiểm soát Akarab, vốn được coi là cửa ngõ phía nam của thành phố Mosul. Bây giờ đến Pakistan với Afghanistan, Taliban. Bản tin ngày 21 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: tấn công liều chết ở Pakistan, 7 người thiệt mạng. Một vụ tấn công liều chết bằng súng và bom đã xảy ra tại một tòa án ở tây bắc Pakistan hôm thứ Ba, làm chết ít nhất 7 người và làm bị thương 30 người khác. Cảnh sát và các nhân chứng cho biết ba tay súng đeo bom trên người đã tấn công trụ sở tòa án ở thị trấn Chakdasada và đã ném lựu đạn hòng đi vào nhà tòa nhà chính. Cảnh sát và các quan chức bệnh viện cho biết một luật sư, một số cảnh sát và dân thường là những người đã thiệt mạng. Izzat Ahmed Khan, phó tổng thanh tra của cảnh sát khu vực Maghan, nói các nhân viên bảo vệ nhanh chóng chống lại kẻ tấn công. Ông cho hay dường như có 4 kẻ tấn công. Nhà chức trách tìm được xác của 3 kẻ. Các chuyên gia tin rằng kẻ thứ 4 thì đã kích nổ tự sát tại cổng của tòa án. Một phát ngôn nhân viên của Jamaat ul Ara, một nhánh ly khai tách ra từ nhóm hiếu chiến Taliban ở Pakistan, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Số lượng các cuộc tấn công của các nhóm hiếu chiến đã tăng vọt, khiến hơn 120 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong 2 năm qua. Bây giờ chúng ta về đến Á Châu. Bản tin vắn của đài RFI Pháp ngày 21 tháng 2 nhắc lại cái vụ ở Malaysia mà một người được coi là anh cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong Un đã bị ám sát chết ở phi trường nữa. Bây giờ Malaysia loan tin là xác Kim Jong Nam được lính đặc nhiệm bảo vệ. 10 ngày sau khi chết bất đắc kỳ tử ở Malaysia, thi hài của Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, được canh chừng cẩn mật trong nhà xác. Theo AP ngày 21 tháng 2 vậy, Malaysia bố trí ít nhất 30 binh sĩ lực lượng đặc biệt chung quanh bệnh viện Kuala Lumpur, trong khi các bác sĩ Pháp y giảo nghiệm tử thi và đòi gia đình họ Kim cung cấp mẫu ADN của thân nhân để so sánh. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên tiếp tục đòi Malaysia trả xác ông Kim Jong Nam và bác yêu cầu của cảnh sát điều tra về mẫu ADN. Cái anh Bắc Triều Tiên thì quái đản. Người ta đòi cái ADN là anh không đưa, anh có xác nhận là cái xác này là anh cùng cha khác mẹ của anh mới đòi xác được chứ. Anh không đưa cái đó mà không xác nhận là cái xác này có phải không thì làm sao đưa cho anh được. Cái anh Bắc Triều Tiên thì quái đản. Lát nữa tôi có cái tin về thêm về cái vụ mà dính líu lên một nữ nhân vật của Việt Nam bị dính vào cái vụ này. Bây giờ đến Thái Lan thì một số các tác giả báo cáo rằng thì quân đội Thái Lan là tra tấn người ba nhà hoạt động nhân quyền. Và đây là bản tin của hãng Reuters. Thái Lan kêu gọi quân đội ngừng truy tố các tác giả báo cáo về tra tấn. Nhiều nhóm bảo vệ nhân quyền Thái Lan hôm nay 21 tháng 2 2007 kêu gọi quân đội ngừng thủ tục truy tố vì tội vu khống nhắm vào ba nhà hoạt động nhân quyền. tác giả báo cáo về tình trạng tra tấn ở miền Nam Thái Lan mà quân đội và cảnh sát bị tố là thủ phạm. Báo cáo của Ân xá Quốc tế Thái Lan dựa trên phỏng vấn 54 cựu tù nhân, 3 nhà hoạt động nhân quyền, trong đó có chủ tịch Ân xá Quốc tế Thái Lan, có thể bị 7 năm tù. Đây, trở lại cái tin là cái ông Kim Jong Nam chết ở Malaysia và rắc rối như thế nào. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Malaysia chưa rõ nguyên nhân ông Kim Jong Nam chết. Đó. Các quan chức y tế Malaysia hôm thứ Ba cho biết họ vẫn chưa xác định nguyên nhân gây tử vong trong vụ người Anh của cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un mới đây dường như đã bị ám sát. Đó. Bây giờ ta lại nói là dường như nữa. Nur Hisham Abdullah, giám đốc y tế tổng quát tại Bộ Y tế Malaysia, nói với các phóng viên rằng các mẫu lấy từ cuộc khám nghiệm tử thi ông Kim Jong Nam đã được chuyển đến một phòng thí nghiệm để phân tích, nhằm vừa xác định nguyên nhân làm ông chết lẫn xác định người ruột thịt của ông. À, phân tích đó sẽ bao gồm kiểm tra các mẫu để lấy bằng chứng về chất độc. Hiện vẫn chưa rõ khi nào việc này sẽ hoàn thành. Nur Hisham nói rằng cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy không có bằng chứng về đau tim và không có gì rõ ràng để chúng tôi cho rằng có bất kỳ vết đâm kim hoặc vết thương nào. Về việc xác định tính danh ông ta là Kim Jong Nam thì ông Nur Hisham nói những người khám nghiệm hiện có mẫu DNA, dấu vân tay và các thông tin nha khoa từ thi thể của nạn nhân, nhưng chưa có hồ sơ tương ứng từ gia đình để có thể đối chứng. Đúng, phải, gia đình phải đưa DNA mới đối chứng được chứ. Đó. Và Malaysia nói này, tại thời điểm này chúng tôi không có bất cứ ai nhận là một người ruột thịt. Anh Bắc Triều Tiên lấy tư cách gì anh đòi đem cái xác đó về? Anh chưa ghi nhận người ta là xác nhận được là người ruột thịt của anh. Anh lấy tư cách gì? Mấy anh cộng sản ấy quái đản lắm. Người ta cho rằng Kim Jong Nam 45 tuổi bị hai phụ nữ đầu độc tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur trong khi chờ lên một chuyến bay tới Macau, một vùng lãnh thổ của Trung Quốc. Một trong hai nữ nghi phạm được xác định là cô Đoàn Thị Hương, sinh năm 1988, quê ở Nam Định, Việt Nam. Và trong một bản tin khác thì tôi không đem vào đây, nhưng mà tôi vì nó là video thì mà một hãng thông tấn của Nhật công bố ra cái video về cái vụ mà ám sát này thì cho thấy ông cái ông là được gọi là Kim Jong Nam đó bị người phụ nữ của cô Đoàn Thị Hương từ sau chùm một cái gì lên mặt, quăng một cái gì qua đầu ông ấy. Và ông, sau đó thì ông ấy lấy tay dụi mắt rồi ông kêu cứu rồi thì ông lăn đùng ra và đi chưa trở về nhà thêm. Và bây giờ thì kết quả mới nhất cho biết là chứ ông không bị đâm chém, không có bị đầu độc gì cả. Và cái người ta cho biết là cái cô Hương này cố là, chắc là được thuê mướn trả tiền để làm đó, mà cố cho rằng cố bị lừa người ta mướn cô để làm coi như trò đùa là chùm cái gì vào mặt trong kia thôi, thì cô tưởng làm thế là xong. Thì sau đó thì cô đã trốn rồi nhưng cô quay lại để không để làm gì đó, vì cô quay lại cho nên cô bị bắt. Và cô bị bắt thì cô khai rằng thì cô bị không cái mấy người kia lừa, đây là trò đùa, nhưng cũng phải trở thành là ám sát. Bây giờ đến tình hình Á Châu Thái Bình Dương. Chúng ta nhớ rằng anh Tổng thống Duterte của Philippines này, anh bắn nhắn lắm. Lúc thì anh chửi Mỹ chạy theo Trung Cộng. Bây giờ lúc thì anh lại chửi Trung Cộng. Lúc thì anh lại chửi cả Giáo hội Công giáo. Thì tôi nhớ là tuần trước ông bị cả chục ngàn người Công giáo biểu tình tố cáo anh về cái tội sát nhân. Và tuần này bản tin ngày 21 tháng 2 2007 của Đài RFI: Tổng thống Philippines Duterte bị tố cáo là kẻ sát nhân hàng loạt. Cái người bây giờ người tố cáo là một thượng nghị sĩ Philippines. Tiếp lời cáo buộc của một cựu cảnh sát Philippines về ông Duterte khi còn làm thị trưởng ở Davao, miền Nam, đã đích thân ra lệnh và khuyến khích cảnh sát thẳng tay chấn áp, giết chết những người bị nghi ngờ dính líu đến ma túy và hạ sát các nhân vật đối lập chính trị. Cái này là quan trọng, hạ sát các nhân vật đối lập chính trị. Hôm nay, đến lượt bà Leila de Lima, một thượng nghị sĩ thuộc phe đối lập Philippines tuyên bố với báo chí rằng không cần nghi ngờ nữa, vị tổng thống của chúng ta là một kẻ bệnh hoạn giết người hàng loạt. Bà De Lima khẳng định hiến pháp cho phép chính phủ với đa số ủng hộ cần phải khẩn trương buộc ông Duterte từ chức vì về mặt tinh thần ông không đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ tổng thống. Thượng nghị sĩ De Lima còn nhắc đến cuộc cách mạng quyền lực nhân dân cách nay 3 thập niên đã lật đổ chế độ độc tài Marcos vào năm 1986. Bà De Lima là cựu quan chức phụ trách vấn đề nhân quyền. Tuần trước chính phủ của Duterte đã cáo buộc bà khi còn là bộ trưởng tư pháp đã có dính líu đến buôn lậu ma túy. Bây giờ là tối qua tối lại. Mà tôi ghi nhận rằng bây giờ anh là chủ trì cái hội nghị ASEAN, anh đổi lập trường thì không cần ninh tàu nữa, anh là ủng hộ cái việc ASEAN bắt buộc tàu là cho ASEAN có anh Trung Quốc và bắt anh là phải hoàn tất cái COD cân đất học cân. Trước kia là chỉ có cái bản tuyên bố thôi, chưa có cái luật bó buộc. Bây giờ anh Phi Lập Tân anh đổi lập trường nhỉ? Đấy, anh Phi Lập Tân. Và tôi nhớ rằng thì anh ở nước Phi, 80% người là dân Phi là người Công giáo, mà anh dám đụng đến giáo hoàng thì anh là của anh kia là anh chả coi ai ra gì cả, coi trời bằng vùng. Bây giờ đến cái này là tôi đem vào bản tin là nó xác nhận cái nghi ngờ của tôi về cái việc nhà nước Hồi giáo vũ khí này ở đâu ra và tiền ở đâu, và nó có phải là anh Tàu ném đá dấu tay và làm cho ông Tổng thống Bush phải đem quân sang đối phó với cái bọn khủng bố Hồi giáo ở bên Trung Đông thay vì đối phó với anh Tàu năm 2001 hay không. Bây giờ theo báo Năng Lượng Mới là báo ở trong nước mà blog Việt Nam Nhân Dân và chúng tôi, điều tra mật phát hiện hai tổ chức Trung Quốc giúp nhà nước Hồi giáo viết tắt là ISI chế tạo vũ khí. Hơn 50 công ty thuộc 20 quốc gia, trong đó có 2 công ty của Trung Quốc đã sản xuất, bán và phân phối hàng tấn linh kiện như là kíp nổ, ngòi nổ, dây cáp mà tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng đã sử dụng để chế tạo bom. Có bức ảnh một phần tử IS cầm đầu đạn tự chế. Theo như báo cáo dựa trên kết quả một cuộc điều tra trong 20 tháng của Conflict Armament Research, viết tắt là CIR, một tổ chức phi quốc tế thuộc Vương quốc Anh, thì những phần tử khủng bố IS đã khá thuần thục trong việc chế tạo và đưa vào sử dụng các loại bom tự chế và dùng cái bột nhôm và ure, được vì cả thế giới này quản lý hai cái chất này quá lỏng lẻo cho nên nó lợi dụng. Theo như bản báo cáo thì sự gần gũi về mặt địa lý là một lý do quan trọng giúp lực lượng IS lựa chọn mua sắm các linh kiện cần thiết để chế tạo bom từ các công ty của Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ là trạm dừng chân quan trọng, những nơi những thiết bị sản phẩm dùng để chế tạo bom cũng như sản phẩm hóa học bị đông dây kíp nổ, dây cáp được sản xuất và bán ra thị trường bởi các công ty Thổ Nhĩ Kỳ. IS mua lại các sản phẩm này sau khi chúng được bán về Syria và Iraq. Ông James Bevan, giám đốc điều hành của CIR, đã phải trả lời phỏng vấn với Reuters rằng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối hợp tác với CIR, vì vậy tổ chức này đã không thể thăm dò các chuẩn mực của quốc gia này đối với các sản phẩm nằm trong chuỗi cung ứng bom của IS. Được biết, những thành phần chế tạo bom này được tìm thấy rải rác trên các chiến trường quanh các thành phố của Iraq như là Mosul, Rabia, Kirkuk, Tikrit và thành phố Kobani thuộc Syria. Giờ người ta đánh đuổi nó đi, nó bảo thì nó để lại những cái đó, vì thế là đặt vấn đề là nó mùa đầu. CIR đã thành công trong việc thu thập những chứng cứ trên cho cuộc điều tra của họ nhờ vào sự giúp đỡ của lực lượng người Kurd Syria, cảnh sát liên bang Iraq và chính quyền Kurdistan. Tác giả của bản báo cáo cho biết họ đã cố gắng bắt liên lạc với những công ty có liên quan nêu trên, xong họ không nhận được câu trả lời nào, hoặc chỉ đơn giản một lời giải thích là công ty không quan tâm tới đối tượng mua sản phẩm đâu. Tôi bảo là ai mua thì tôi bán thôi. Cũng dựa trên bản báo cáo thì nhiều công ty thuộc Brazil là 1, Romania là 2, Nhật Bản là 3, Trung Quốc là 4, Thụy Sĩ là 5, Áo là 6 và Cộng hòa Séc đều có liên quan đến dây chuyền này. Trang 8 và trang 9 của báo cáo chỉ đích danh hai công ty của Trung Quốc gồm Sunrise Aluminum Pigments và Nokia Telecommunications chi nhánh tại Trung Quốc đã cung cấp vật liệu chế tạo bom cho IS. Cụ thể, theo báo cáo của CIR, vào tháng 8 và tháng 10 năm 2004, tại các địa điểm chế tạo vũ khí của IS ở Tikrit, Iraq bị chiếm, người ta phát hiện nhiều thùng bột nhôm của các hãng khác nhau, trong đó có của Sunrise Aluminum Pigment của Trung Quốc. Ngày 4 tháng Giêng Tây 2016, trong thư trả lời CIR, tập đoàn Microsoft và đã cho biết là công ty Microsoft Mobile Oil đã là tên mới của Nokia sau khi được Microsoft thâu tóm, đã bán một chiếc điện thoại Nokia 1122 cho Darrington International FGE ở Dubai và chuyển đến Fasting ở bên Riyadh, Iraq. Sau đó, Nokia Telecommunications Limited ở Trung Quốc đã chuyển thiết bị này vào ngày 6 tháng 6 2014 thông qua hãng vận chuyển Agility Logistics Limited với ngày giao hàng dự kiến 15 tháng 6 2014. Theo CIR, IS đã sử dụng tổng cộng 105 mẫu điện thoại này để kích hoạt các vụ tấn công khủng bố tại Iraq và Ả Rập Xê Út. À, cả những chất nổ lại còn phải có cái điện thoại đó để kích nổ nó kìa. Bây giờ đến anh Tàu. Chúng ta nhớ rằng thì khi mà thế giới đi vào cái sản xuất công nghiệp nặng thì đương nhiên là chất xả thải độc nó đầy rẫy và cả thế giới đầu tư vào anh Tàu để cho anh Tàu anh lãnh cái ô nhiễm môi trường. Và bây giờ nước Tàu là nước ô nhiễm môi trường nặng nhất thế giới. Bây giờ anh chống, bây giờ nước Mỹ khuyến cáo mang lâu rồi, bây giờ anh bắt đầu chống. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc nỗ lực chống ô nhiễm không khí. Một báo cáo gần đây của tổ chức Greenpeace Đông Á cho biết sản lượng ngành công nghiệp thép Trung Quốc thực tế đã tăng dòng 36,5 triệu tấn trong năm ngoái. Tôi nhớ rằng thì các nước cộng sản luôn luôn trong báo cáo về phát triển là luôn luôn nói đầu là năm nay nước ta sản xuất được bao nhiêu tấn thép. Và chính vì thế cho nên khi mà anh Mao Trạch Đông anh ấy sang gặp Stalin về, anh ấy ra lệnh là phải chế tạo thép, về bước tiến nhảy vọt, và anh làm cho nước Tàu khổ bao nhiêu người chết vì cái bước tiến nhảy vọt này. Và anh Tàu bây giờ vẫn thế, anh sản xuất thép và cả thế giới là thép đang thừa, anh sản xuất ra là anh không bán được, anh bán rẻ, anh mang ra bán phá giá. Đấy, công nghiệp thép tăng không có ý nghĩa cả về kinh tế lẫn môi trường vào lúc các thị trường toàn cầu vẫn thừa thép, còn các tỉnh miền Bắc Trung Quốc đang phải chịu nạn khói mù ngày càng tồi tệ hơn. Trung Quốc vốn đã là nước phát thải carbon dioxide lớn nhất thế giới, chiếm hơn 1/4 khí thải carbon dioxide toàn thế giới. Không biết là đọc là dioxide hay dioxide, đọc theo kiểu Mỹ là dioxide. Vẫn theo Greenpeace, các nhà máy nhiệt điện than còn gây đau đầu lớn hơn, cũng như làm cho chất lượng không khí của nước này tồi tệ thêm, vì chúng là những nguồn thải ra nhiều nhất sulfur dioxide và bụi li ti. Ngày xưa ở Việt Nam tôi đã từng bị Thế Chiến II đấy, không có dầu hỏa các nơi khác thế, xài gasogen cũng thế đấy, khói mù mịt và bụi li ti. Đầu tháng Giêng Tây, Trung Quốc đã ra lệnh đình chỉ 103 dự án nhiệt điện than, gần một nửa trong số 210 nhà máy mới đã được phê duyệt từ năm 2015. Làm như vậy, Trung Quốc hy vọng khống chế công suất nhiệt điện than nước này dưới 1.100 GW. Theo thông tin của Cục Năng lượng Quốc gia hôm 17 tháng 2, chính phủ đặt mục tiêu đóng cửa 500 mỏ than vào năm 2017 với tổng công suất là 50 triệu tấn, tương đương 20% của mục tiêu 250 triệu tấn trong năm ngoái. Toàn triệu không à. Các chuyên gia lạc quan về khả năng Trung Quốc đạt mục tiêu 2020 về môi trường, trong đó bao gồm việc giảm 18% carbon dioxide trên mỗi đơn vị GDP và giảm 15% tiêu thụ năng lượng trên mỗi đơn vị GDP. Điều này nằm trong những nỗ lực tổng thể hiện có của đất nước chuyển năng lượng sạch hơn. Để đáp ứng các mục tiêu, Trung Quốc đã công bố tổng đầu tư 2,5 nghìn tỷ nhân dân tệ, tức là 373 tỷ đô la, để lắp đặt các hệ thống năng lượng tái tạo mới từ năm nay đến năm 2020, trong đó bao gồm 75 tỷ cho thủy điện, 104,5 tỷ đô la cho phong điện, tức là quạt gió đó, và 149,3 tỷ đô la cho điện mặt trời. Bây giờ đến ASEAN, năm nay anh Phi Luật Tân anh là chủ nhà host của hội nghị ASEAN, và anh bắt đầu lên loa về cái việc anh tàu rồi. Bản tin ngày 21 tháng 2/7 của đài BBC. ASEAN quan ngại về hệ thống vũ khí của Trung Quốc. Các nước trong khối ASEAN vừa bày tỏ quan ngại về hệ thống vũ khí mà Trung Quốc mới lắp đặt trên các đảo ở Biển Đông. Bây giờ đến anh, không phải là anh Tổng thống Philippines, anh để cho anh Bộ trưởng Ngoại giao Philippines là anh Perfecto Yase nói với các nhà báo tại đảo Boracay, nơi các nhà ngoại trưởng ASEAN vừa nhóm họp, rằng quan ngại này được tất cả các nước trong khối chia sẻ. Ông Yase nó không nói chính xác hoạt động nào của Trung Quốc dẫn đến quan ngại hiện tại, nhưng ông nói ông hy vọng một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông COC, Code of Conduct, có thể được đạt được trong 6 tháng tới. Bản DOC sẽ có thành phần cơ bản là giải trừ quân bị, nhưng hiện còn chưa rõ nó có bắt buộc Trung Quốc phải dỡ bỏ các hệ thống vũ khí đã lắp đặt hay không. Biển Đông vẫn dậy sóng, và tàu Liêu Ninh tập trận ở Biển Đông. Ông Yase được các hãng thông tấn dẫn lời nói rằng các thành viên ASEAN đồng lòng bày tỏ lo ngại về điều mà họ cho là quân sự hóa khu vực. Ông Ngoại trưởng cũng cho hay các nước ASEAN đã nhận thấy một cách quan ngại rằng Trung Quốc đã lắp đặt hệ thống vũ khí trên các cơ sở mà họ thiết lập. Philippines là nước giữ ghế chủ tịch Liên lưu của khối ASEAN năm 2017. Hãng Reuters đánh giá tuyên bố của Yase cho thấy ASEAN có quan điểm cứng rắn ít thấy về hành động của Trung Quốc. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên cầm quyền, một số tuyên bố mạnh mẽ nhắm vào Trung Quốc của ông đã làm dấy lên phỏng đoán rằng Biển Đông có thể sẽ trở thành điểm nóng xung đột trong tương lai gần. Chính vì lẽ này mà các nước ASEAN cho rằng một bản quy tắc COC với các điều khoản bắt buộc sẽ là cần thiết. Chả biết đối với ASEAN như thế nào mà hành tàu tiếp tục phản đối, đe dọa, hù các nơi. Bản tin ngày 21 tháng 2 của đài RFI Pháp. Trung Quốc công khai dọa trả đũa Hàn Quốc về THAAD. THAAD là cái hệ thống hỏa tiễn chống hỏa tiễn. Cái này nó văn minh hơn Patriot nhiều. Chủ nhật 19 tháng 2/7, Tân Hoa Xã công khai lên tiếng đe dọa trả đũa một tập đoàn địa ốc Hàn Quốc về chữ A. Tức là anh Hàn Quốc có một cái cơ sở đầu tư ở trong nước tàu. Bây giờ anh lại nhận hỏa tiễn THAAD của Mỹ, tàu nó dọa, nó bảo là nó đuổi cái tập đoàn đó. Sẽ trả đũa một tập đoàn địa ốc Hàn Quốc về việc chính quyền Seoul cho triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc. Theo dự tính, dự án THAAD sẽ được lắp đặt trên phần đất thuộc sở hữu của tập đoàn địa ốc Hàn Quốc Lotte. Trong lúc tập đoàn này lại đang có một dự án đầu tư nửa tỷ đô la tại nước tàu. Theo Reuters, trong tháng 2, tập đoàn Lotte thông báo là chính quyền Bắc Kinh đã ra lệnh ngừng dự án này, với lý do dự án của tập đoàn này tại Trung Quốc có vấn đề về biện pháp phòng chống hỏa hoạn. Tàu là chuyên môn vậy. Nó dùng cái nào để nó bắt bí cái kia. Chưa gì nó biện cớ là chống hỏa hoạn. Tân Hoa Xã nói thẳng rằng một nhận định sai lầm có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Do vậy, nếu Lotte không cho triển khai dự án TSE đi trên phần đất của mình tại Hàn Quốc, thì dự án tại Trung Quốc sẽ được tiếp tục. Theo Bắc Kinh, người dân Trung Quốc sẽ không ủng hộ một công ty đồng lõa với việc làm tổn hại các lợi ích của Trung Quốc. Người ta để đó để đề phòng miền Bắc Triều Tiên. Mà anh cứ thì thà thì tôi anh nuôi thằng Bắc Triều Tiên trong khi nó bị cấm vận. Bây giờ anh viện cớ là anh này đầu tư ở nước nào bằng cái dự án này có nữa. Đâu có ra đáng giá gì đâu. Mà để xem là anh dọa nhau như thế nào. Và anh Tàu anh viện cớ rằng thì chính quyền Trung Quốc vẫn chống đối kịch liệt các triển khai dự án thế giới tại Hàn Quốc vì lo ngại rằng hệ thống này theo dõi được cả những hoạt động quân sự ngay trên lãnh thổ Trung Quốc. Xin lỗi, bây giờ ta có vệ tinh ra đâu cần cái đó. Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh hiểu được sự cần thiết của Hàn Quốc trong việc bảo đảm an ninh. Nhưng phía Seoul cũng phải chú ý tới những lo ngại của Bắc Kinh trong việc triển khai hệ thống TSAD. Và tiếp theo cái sự lo ngại của anh Ngoại trưởng Philippines thì bản tin của đài RFI phát ngày 21 tháng 2 là đúng tung một cái tin nữa là khối ASEAN muốn Hoa Kỳ sớm có một chính sách rõ ràng về Biển Đông. anh Trump này lúc chưa còn đang tranh cử thì anh dọa tàu ghê quá, đến lúc anh tranh anh đắc cử anh lại bảo công nhận một nước tàu và anh đem mấy cái hàng không mẫu hạm sang Biển Đông để anh chấn an một lần. Nhưng mà ASEAN này vẫn còn lo ngại. ASEAN hy vọng chính quyền của tân tổng thống Donald Trump nhanh chóng thảo ra một chính sách cụ thể hơn và rõ ràng hơn về khu vực, đặc biệt chính sách với Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh quân sự hóa nhiều đảo nhân tạo tại Trường Sa khiến cho các quốc gia Đông Nam Á rất lo ngại. Trên đây là lời tuyên bố của lãnh đạo, nhắc lại lãnh đạo ngoại giao Philippines sau phiên họp kín với các đồng nhiệm của ASEAN. Reuters cho hay phát biểu trước báo giới tại Boracay sau phiên họp đầu tiên với các ngoại trưởng ASEAN ngày hôm qua, Ngoại trưởng Perfecto Yase tuyên bố, chúng tôi hoàn toàn hiểu được là chính sách quốc tế của Hoa Kỳ đang được chính phủ Donald Trump xây dựng. Hiện tại, chúng tôi chưa nắm chính xác về chính sách đối ngoại của chính quyền Mỹ trong quan hệ với Trung Quốc và chúng tôi hy vọng sẽ được biết cụ thể hơn và rõ ràng hơn trong những tháng tới. Ngoại trưởng Perfecto Yase cũng cho biết Bộ trưởng các nước thành viên ASEAN đã thể hiện sự quan ngại rất lớn về các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc tại nhiều đảo ở Biển Đông và việc làm sao để Trung Quốc chấp nhận phi quân sự hóa và giải thể các công trình quân sự hiện có tại các đảo tranh chấp là một thách thức lớn đối với toàn khối, đặc biệt là các nước có yêu sách chủ quyền như Việt Nam, Malaysia và Philippines. Và ông Bộ trưởng Ngoại giao cũng nhắc lại rằng ASEAN rất quyết tâm hoàn tất sớm bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông, thì tôi không nhắc lại nữa. Một số bộ trưởng ASEAN quan ngại các căng thẳng hiện nay tại Biển Đông có thể làm sói mòn lòng tin, ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán COC. Ngay trước hội nghị hai ngày đầu tuần này của ASEAN thứ 6 tuần trước, 17 tháng 2, Trung Quốc vừa kết thúc một đợt tập trận với tàu sân bay tại Biển Đông. Ngày 18 tháng 2, Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố sẽ đưa một đoàn tàu chiến đấu cùng hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson rời tới tuần tra tại Biển Đông để bảo vệ quyền tự do hàng hải. Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN sẽ tiếp tục hôm nay. Đây là cuộc họp đầu tiên cấp bộ trưởng do Philippines tổ chức với tư cách quốc gia chủ tịch ASEAN năm 2017. Anh nói gì thì nói, tàu nó tiếp tục, nó diễu võ dương oai. Bản tin ngày 21 tháng 2 của đài RFI, Trung Quốc sửa luật để tăng cường kiểm soát Biển Đông. Trung Quốc có thể cấm tàu ngầm nước ngoài đi vào vùng biển Biển Đông và biển Hoa Đông. Đó là bài nhận định được đăng hôm nay, 21/2/1 trên trang thông tin news.com/au của nước Úc. Bài viết trở lại thông tin trên báo chí chính thức Trung Quốc cho biết là Bắc Kinh đang tiến hành sửa đổi luật an toàn giao thông hàng hải 1984. Dự luật sửa đổi theo dự kiến sẽ có hiệu lực kể từ năm 2020, cho phép Hải quân Trung Quốc và lực lượng tuần duyên nước này được quyền ngăn chặn những tàu nào bị xem là vi phạm an toàn hàng hải, hoạt động trong các vùng biển của Trung Quốc, kể cả vùng nội thủy và vùng đặc quyền kinh tế. Nhưng điểm gây ngạc nhiên là dự luật này đặc biệt nhắm vào các tàu ngầm. Dự luật nói trên không nói gì đến Biển Đông, nhưng gần như chắc chắn là nó có liên quan đến vụ Hải quân Trung Quốc tháng 12 năm ngoái thu giữ một tàu ngầm không người lái của Hải quân Mỹ ở Biển Đông và sau đó lại trả lại cho phía Hoa Kỳ. Dự luật quy định là các tàu ngầm của nước ngoài khi đi ngang qua vùng biển của Trung Quốc phải di chuyển trên mặt nước, treo quốc kỳ và thông báo cho các cơ quan quản lý hàng hải của Trung Quốc trước khi đi vào vùng biển này. Luật sửa đổi cũng ghi rõ là nhà chức trách Trung Quốc có thể khoanh một số vùng đặc biệt và có thể cấm các tàu của ngoại quốc đi qua những vùng này dựa theo đánh giá của họ về mức độ an toàn giao thông hàng hải của những tàu đó. Chiếu theo luật mới, những tàu nào bị xem là vi phạm luật Trung Quốc sẽ bị đuổi ra khỏi vùng biển của Trung Quốc. Dự luật này được xem xét vào lúc Trung Quốc gần hoàn tất việc xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông nhằm áp đặt chủ quyền của họ ở vùng biển này. Một nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Quốc gia Nghiên cứu Biển Đông trực thuộc Chính phủ Trung Quốc cho biết là Bắc Kinh đang cố cải thiện việc quản lý an ninh hàng hải bằng cách đưa vào luật những chi tiết mới, đặc biệt là những chi tiết liên quan đến những mối đe dọa ngày càng tăng của việc nước ngoài giám sát quá chặt chẽ vùng biển của Trung Quốc. Trang news.com.au nhắc lại rằng cơ quan sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á vào tháng 12 vừa qua đã công bố những hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã đặt thêm các dàn súng phòng không và dàn tên lửa tại các phi đạo và hải cảng trên các đảo nhân tạo. Việc quân sự hóa các cơ sở này mà trước đây Bắc Kinh khẳng định là được xây dựng chỉ nhằm mục đích bảo đảm an toàn hàng hải đã khiến cho giới quan sát lo ngại là Trung Quốc chuẩn bị thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Việc tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không có nghĩa là mọi phi cơ bay ngang qua không phận vùng này đều phải xin phép Bắc Kinh. Như vậy, Trung Quốc áp đặt sự kiểm soát của quốc gia này lên một vùng biển cho tới nay quốc tế có thể được sử dụng. Đầu tháng 7 năm ngoái, Tòa trọng tài thường trực đã ra phán quyết bác bỏ quyền lịch sử mà Trung Quốc vẫn dùng để đòi chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng Biển Đông thể hiện qua bản đồ được lấy bỏ. Cho tới nay, Hoa Kỳ vẫn cho rằng các vùng biển phía Nam và phía Đông Trung Quốc là những vùng biển quốc tế và đã thường xuyên có những hành động nhằm bảo đảm quyền tự do hàng hải tại vùng biển này. Kể từ tháng 10, 2015 đến nay, các chiến hạm của Hải quân Mỹ đã 4 lần đến sát các đảo do Trung Quốc chiếm giữ, bất chấp khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh trên các đảo này. Cũng chính là nhằm khẳng định quyền của quốc tế được tự do lưu thông ở vùng này mà Hải quân Hoa Kỳ trong tuần này đã điều cụm tàu sân bay tấn công USS Carl Vinson đến tuần tra ở Trường Sa. Cụm tàu này mà gần như chắc chắn sẽ bao gồm cả tàu ngầm, theo dự kiến sẽ trắc nghiệm phản ứng của Bắc Kinh bằng cách đi vào phạm vi 12 hải lý chung quanh một hoặc nhiều đảo nhân tạo của Trung Quốc. Đây là khoảng cách được luật pháp quốc tế công nhận là ranh giới vùng biển hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của một quốc gia. Hiện giờ luật pháp quốc tế không công nhận các đảo nhân tạo của Trung Quốc là lãnh thổ quốc gia của nước này, mặc dù Bắc Kinh vẫn khẳng định như thế. Bây giờ, nếu Trung Quốc tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, đây sẽ là một hành động khiến nguy cơ xung đột với Mỹ gia tăng. Đợt tuần tra của cụm tàu bay sân bay tấn công USS Carl Vinson, chứ không phải Wilson, sẽ là đợt tuần tra đầu tiên của Hải quân Mỹ ở vùng Biển Đông kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức. Sau khi nghe thông tin về đợt tuần tra sắp tới của tàu Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định rằng Bắc Kinh vẫn tôn trọng quyền tự do hàng hải chiếu theo luật quốc tế, nhưng yêu cầu Hoa Kỳ không được có bất kỳ hành động nào thách thức chủ quyền và an ninh của Trung Quốc và, trong ngoặc kép, phải tôn trọng nỗ lực của các nước khu vực duy trì hòa bình và ổn định ở biển Hoa Nam, tức là Biển Đông. Chính phủ Bắc Kinh khẳng định luật an toàn giao thông hàng hải được sửa đổi dựa trên các quyền của Trung Quốc trong khuôn khổ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCCS. Xin lỗi anh, tòa trọng tài đã nói anh, cái luật đó là không cho phép anh nhận chủ quyền. Thì anh lại, anh lại, anh, anh, anh Tàu này sẽ ăn ngược nói xuôi. Nhưng trên thực tế dự luật trái đúng, trên thực tế dự luật trái với UNSOS, dự luật của anh Tàu á. Vì công ước này bảo đảm quyền đi lại vô hại, cho phép tàu dân sự và quân sự được đi qua vùng lãnh hải các nước mà không bị ngăn chặn, trừ phi các tàu này có một số hoạt động không được phép. Dự luật nói trên sẽ được áp dụng, dự luật trên tàu đó sẽ được áp dụng thế nào còn tùy thuộc vào việc Bắc Kinh diễn giải khái niệm vòng biển Trung Quốc rộng đến đâu. Cho tới nay thật sự thì Bắc Kinh vẫn chưa nói rõ là đối với họ toàn bộ vùng nằm trong đường lưỡi bò chiếm khoảng 85% diện tích Biển Đông là thuộc chủ quyền Trung Quốc hay không. Một điều chắc chắn là Hoa Kỳ và các nước tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc sẽ không chấp nhận luật sửa đổi với những nội dung như trên, nhất là đối với Washington, tự do hàng hải ở Biển Đông là tuyệt đối, dù là đối với tàu dân sự hay tàu quân sự, như Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã nhắc lại vào ngày 4 tháng 2 vừa qua. Hai cái tàu Mỹ đang tàu vào, anh tàu cộng lại lên tiếng phản đối. Bản tin ngày hôm qua của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc phản đối Mỹ tuần tra Biển Đông. Chính quyền Bắc Kinh hôm 21 tháng 2 cho biết phản đối bất kỳ hành động của các nước dưới chiêu bài tuần tra tự do hàng hải đe dọa chủ quyền của nước này sau khi Hoa Kỳ triển khai hàng không mẫu hạm tới vùng biển tranh chấp với nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Trước đó, Hải quân Mỹ nói rằng lực lượng của Mỹ gồm hàng không mẫu hạm bắt đầu các hoạt động thường lệ ở Biển Đông hôm 18 tháng 2, giữa bối cảnh có nhiều lo ngại rằng vùng biển tranh chấp này sẽ trở thành một điểm nóng dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Donald Trump. Đúng thế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói hôm 21 tháng 2 rằng, trong mặt kép, Trung Quốc luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải và bay ngang mà tất cả các quốc gia được hưởng theo luật quốc tế, nhưng chúng tôi luôn phản đối các nước liên quan đe dọa và gây tổn hại tới chủ quyền và an ninh của các nước ven biển dưới chiêu bài tự do hàng hải và bay ngang qua. Chỉ huy của đại tàu chiến Hoa Kỳ tuần tra trên Biển Đông thiếu tướng James Kilby nói rằng nhiều tuần lễ diễn tập ở Thái Bình Dương trước đó đã cải thiện khả năng hoạt động hiệu quả cũng như sự sẵn sàng của đội tàu này. Ông Kilby, không biết là đọc là Kilby hay là đọc là Kilby, không biết nữa, được dẫn lời nói rằng chúng tôi nóng lòng muốn chứng tỏ những khả năng đó trong khi gây dựng mối quan hệ vững mạnh sẵn có với các đồng minh, đối tác và những người bạn ở khu vực Ấn Độ Dương và châu Á Thái Bình Dương. Thông tin về hoạt động tuần tra của hàng không mẫu hạm Mỹ xuất hiện một ngày sau khi Trung Quốc thông báo kết thúc các cuộc tập trận ở Biển Đông. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cảnh báo Washington không nên thách thức chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp này. Hoa Kỳ từng chỉ trích việc Bắc Kinh xây các đảo nhân tạo cũng như các cơ sở quân sự trên Biển Đông. Hải quân Mỹ từng tiến hành một số đợt tuần tra tự do hàng hải qua vùng biển này. Trong khi công du châu Á đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm 4 tháng 2 tuyên bố rằng Hoa Kỳ chưa cần phải có những bước đi quân sự ở Biển Đông nhằm ngăn chặn hành động mạnh mẽ khẳng định chủ quyền của Trung Quốc, dù đã chỉ trích Bắc Kinh làm xói mòn lòng tin của các quốc gia trong khu vực. Thế là hết anh Tàu. Bây giờ đến anh Việt Nam. Tôi xin thông báo rằng hầu hết những cái tin tức ở Việt Nam tôi đã đem vào bài bình luận thời sự tuần này của tôi rồi. Cho nên, nhưng mà trong cái bản tổng hợp tin tức này tôi đeo thêm vào được một số tin tức rất đáng chú ý. Xin anh chị em để ý nghe. Bây giờ ở Việt Nam, cái ngòi nổ Formosa đã được các giới tranh đấu khều lại, và chính quyền Việt Nam Cộng sản đang rất là lúng túng đối phó với những cuộc xuống đường mới nhất về Formosa. Trong khi đó thì tôi coi là không phải Formosa nữa, mà là cái xả thải độc của các công ty tàu cộng ở nước Việt Nam tiếp tục bây giờ nó sang đến cái vùng khác. Bản tin ngày 20 tháng 2 của đài BBC: lý do gây vệt nước đỏ Vũng Áng là cái gì? Ở Vũng Áng bây giờ ra một cái vệt nước đỏ nữa, và anh Việt Cộng, nhà cầm quyền không thể làm lơ được, nhưng mà nó sẽ, người ta nghĩ rằng nó sẽ lấp liếm. Đây này, Việc nói giải nước đỏ màu đỏ, ngã nước màu đỏ xuất hiện tại vùng biển Vũng Áng là do ô nhiễm hữu cơ do con người sinh hoạt xả thải đấy. Đây là nhà cầm quyền địa phương là Ủy ban Nhân dân xã thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, là nó nói rằng thì là cái nhà nước đỏ là do con người sinh hoạt xả thải, trong khi nhà nước thì nói là cái không sao đâu. Và bản tin của cơ quan nhà nước nói là anh Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là không thuyết phục. Đấy là anh đưa ra một chuyên gia độc học môi trường Việt Nam bình luận. Anh chuyên gia đó là ai? Là giáo sư tiến sĩ khoa học Lê Huy Bá từ Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường cho biết ô nhiễm hữu cơ không bao giờ là màu đỏ mà thường có màu đen hay màu xanh đen. Màu đỏ là màu của axit sắt ba. Cái vụ Vũng Áng kia, cái vụ Phọc Mô Sa kia thì màu gì? Có phải màu đỏ không? Cái anh chuyên gia này không thuyết phục. Tức là bây giờ chế độ của em như là lúng túng rồi. Ông nói gà bà nói vịt rồi. Ủy ban Nhân dân xã thì nói là do người sinh hoạt xả ra. Cái anh này là bảo không phải người sinh hoạt xả ra. Một vệt nước đỏ dài khoảng 100 mét đã xuất hiện tại bờ kè chấn sóng ảng cảng Vũng Áng vào ngày 19 tháng 1. Truyền thông trong nước đưa tin, không chối được. Trong những ngày qua, dư luận xôn xao về hiện tượng một dải nước màu đỏ đục xuất hiện vào sáng 18/2 tại khu vực cảng Sơn Duyên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hương Nghiệp Phóng Mô Sa tỉnh, nó vùng đó còn đâu nữa. Sau đó đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh và Ban Quản lý Khu Kinh tế Hà Tĩnh đã đến kiểm tra và lấy mẫu nước đi phân tích. Đồng thời trên mạng xã hội xuất hiện một video clip quay dòng nước màu đỏ chảy ra từ một miệng cống xuống biển. Và tôi có cái tin này là Formosa, tôi coi là Formosa hay một cái tin mà tôi nói ở một cái công ty khác nó xả ra sông Quyền thì gì là một tin khác nữa. Bây giờ cái tin Formosa 2 này duy kỳ là ông nói gà bà nói vịt. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh Phạm Duy Vĩnh được trang tin Vietnamnet dẫn lời nói hôm 19 tháng 2 về kết quả phân tích nước biển có ván đỏ xảy ra hồi tháng 1 ở Vũng Áng. Kết quả phân tích giải nước màu đỏ ở biển là do ô nhiễm hữu cơ do con người sinh hoạt xả thải ra. Đây cũng là kết quả được Viện Công nghệ và Môi trường gửi cho Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh. Trong khi anh tiến sĩ kia anh bảo ngoài, một lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nói hiện tượng vệt nước đỏ xuất hiện ngày 17 tháng 2 tại cảng Sơn Dương và Vũng Áng không có gì nguy hiểm và hải sản tại khu vực đó vẫn phát triển bình thường. Đấy là đến truyền hình báo Lao Động đưa tin như vậy. Ông đã gặp bạn nói Việt hôm 20 tháng 2, BBC đã liên hệ qua điện thoại với ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời là trưởng Ban Khu Kinh tế Hà Tĩnh, nhưng ông từ chối bình luận. Có nhiều nguyên nhân dẫn hiện tượng nước biển đỏ, đó là giáo sư Lê Huy Bá nói với BBC. Ông nói là có thủy triều đỏ, nhưng mà tháng này là tháng, không phải là cái tháng tháng 8, tháng 9 mới có thủy triều đỏ. Nhưng bây giờ, một nguyên nhân khác có thể có là do sản phẩm của chất xả thải công nghiệp. Nhưng muốn khẳng định được nguyên nhân của hiện tượng này, các nhà khoa học phải được tận mắt tận tay quan sát. Ông Lê Xuân Bá, một ngư dân, ông Lê Xuân Thế, không phải Lê Xuân Bá nữa. Ông Lê Xuân Thế, Lê Huy Bá và Lê Xuân Thế, xin lỗi hai cái tên khác nhau. Ông Lê Xuân Thế, một ngư dân sống cách vùng biển Vũng Áng 3 km, nói với BBC, ông đi biển tới nay đã hơn 50 năm nhưng chưa bao giờ thấy hiện tượng giải nước đỏ trên biển cả. Chi tiết kết quả xét nghiệm nước biển mà Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh nói đến dường như không được công bố một cách chính thức và rộng rãi. Bản thân chúng, đây giáo sư Lê Huy Bá lại nói tiếp rằng, bản thân chúng tôi, các nhà khoa học rất được muốn biết để hiểu được thực chất của vấn đề một cách khách quan nhưng có được xem đâu. Tuy nhiên, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hà Tĩnh, bộ phận trắc quan của Bộ Tài nguyên Môi trường và đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa đã kiểm tra các cống xả thải của Formosa và kết luận doanh nghiệp này không có đường ống và xả thải nào như clip phát tán trên mạng xã hội. Đấy là trang tin dinh tường thuật như vậy. Giới chức tới giờ chưa có bình luận nào về địa điểm có thể của cổng công cống xả thải quay trong video clip nói gì. Đây, tôi có cái hình ở đây này, đỏ đỏ qua cống này, nhưng mà không biết là cái miệng cống nó ở chỗ nào thôi. À, trong nước bây giờ là bối rối rồi, chính quyền sổ hưu băng cướp, chính phủ thì ngân sách băng cướp, ngân hàng không có tiền để trả cho các chương mục, phải in tiền ra để trả lương cho công chức, bây giờ lại bị cái vụ Formosa 2 này nữa. Và cái mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hô hào không đổi mới là chết, và các cơ cấu của chế độ anh trong nước nó không làm theo những điều anh yêu cầu để đổi mới, không đổi mới là chết. Bản tin ngày 21 tháng 2 2007 của đài A Châu Tự Do: hàng trăm doanh nghiệp không tuân theo chỉ thị của Thủ tướng, gần 200 doanh nghiệp không muốn chuyển giao vốn nhà nước theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết thông tin vừa nêu tại hội thảo chuyển giao doanh nghiệp nhà nước về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, gọi tắt là SCIC, diễn ra vào sáng hôm nay, ngày 21 tháng 2. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, có 234 doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao vốn nhà nước cho SCIC, nhưng từ năm 2003 cho đến nay chỉ có 60 doanh nghiệp thực hiện chuyển vốn. Báo cáo của SCIC nói rằng nhiều tập đoàn, tổng công ty công khai chống lại lệnh của Thủ tướng Chính phủ tiến hành bán vốn trước khi hoàn vốn về cho SCIC. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, viết tắt là CIEM, cho thấy số vốn nhà nước tại 173 doanh nghiệp vào khoảng 82.600 tỷ đồng vẫn nằm trên giấy, và nhiều bộ ngành cùng địa phương được cho là cố tình trì hoãn để giữ vốn đặc biệt. Anh là sao? Anh đổi mới cũng chết, mình không đổi mới cũng chết. Bây giờ đến cái tin quốc tế về cái vụ nữ công dân Việt hạ độc trong Nam, thì tôi sẽ đem vào cái phần của Việt Nam chứ tôi không để cái phần của Malaysia. Bản tin ngày 21 tháng 2 của đài VOA: rò rỉ đoạn băng nữ công dân Việt hạ độc đấy. Bây giờ là hãng tin của Fuji TV của Nhật Bản công bố đoạn video cho thấy ông Kim Jong Nam bị một người phụ nữ được cho là đã sử dụng khăn tẩm độc tấn công tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Cái Fuji TV, cái hình, cái clip đang lên thì cho thấy cái gì? Người phụ nữ mặc áo trắng, được tin là công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, đã tiếp cận ông Kim Jong Nam từ phía sau, ném một thứ gì đó qua đầu ông này, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nữ nghi phạm thứ hai cũng được nhìn thấy nhanh chóng rời khỏi hiện trường theo một hướng khác. Hiện vẫn chưa rõ vai trò của người này trong vụ ám sát. Sau đó, đoạn video chiếu cảnh ông Kim Jong Nam run rẩy liên tục lau mặt, chỉ tay vào mắt trước khi được đưa vào phòng y tế. Cảnh sát Malaysia hiện đang truy lùng 4 nghi phạm người Bắc Triều Tiên vốn đã rời khỏi nước này một ngày sau vụ tấn công. Cho tới nay, một người đàn ông Bắc Triều Tiên, một người phụ nữ Việt Nam và một người phụ nữ Indonesia và một người đàn ông bản địa đã bị bắt. Theo truyền thông Malaysia, nghi phạm Đoàn Thị Hương khai rằng cô đã bị lừa vì tưởng đây chỉ là một trò đùa. Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho rằng các điệp viên Bắc Triều Tiên bị nghi đứng sau vụ ám sát ông Kim Jong Nam. Mà tôi đem vào bản tin này, vào cái phần cửa về Việt Nam, cho thấy rằng bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam nó cà chớn lắm. Cho tới nay lãnh sự của nó ở Kuala Lumpur chưa hề có cái cử chỉ gì để tiếp xúc hoặc là can thiệp với nhà cầm quyền để tiếp xúc với cái cô này. Bây giờ đấy, bây giờ vấn đề đây là cái bản tin mà lúc nãy tôi tưởng là cái vụ phòng xa hại. Đây là bản tin là vụ xả độc nữa ở chỗ khác. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 21 tháng 2: môi trường ô nhiễm, dân kêu cứu. Đây là theo những thông tin loan trải trên báo chí truyền hình, chúng tôi tìm hiểu liên lạc với bà con xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. nơi đã mấy năm nay người dân phải chịu đựng thảm cảnh nguồn nước ô nhiễm và mùi hôi thối bốc lên hàng ngày do nước thải công ty trách nhiệm hữu hạn Pacific Crystal xả vào sông Rạng, à, bây giờ không phải là sông Quyền mà sông Rạng, nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho bà con thuộc ba xã Cộng Hòa, Lai Vu và Ái Quốc, kiểu đặt tên hay lắm. Cộng Hòa với Ái Quốc không? Nhưng mà Ái Quốc uống cái nước này thì cũng chết thôi. Công ty trách nhiệm hữu hạn Pacific Crystal là một thành viên của tập đoàn Crystal Hồng Kông. Với nhà máy đang hoạt động tại khu công nghiệp Lai Vu Kim Thành Hải Dương, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dệt vải và phụ liệu ngành dệt. Tuy nhiên, người dân địa phương tố cáo, từ khi được đưa vào hoạt động năm 2014, công ty này liên tục xả nước thải ra hồ, điều hòa khu công nghiệp Lai Vu và ra con sông Rạng, khiến người dân vô cùng bức xúc. Đài Á Châu Tự Do trao đổi với ông Bùi Duy Tôn, một người đàn dân tại xã Lai Vu, thì được biết, từ khi Pacific, mà dân bọn tôi gọi là bọn nhuộm đỏ, thời kỳ mới về thì không có nhà xử lý nước thải. Bây giờ bắt đầu mới đang làm, chứ chưa thời mới về cách đây chừng 2-3 năm xả thải lung tung ra các đường rãnh thoát nước của khu công nghiệp đó, và đổ ra hồ. Hồ cách đây 2-3 năm về trước người ta cho thả cá, vừa rồi có hiện tượng cá chết thì họ mới đuổi không cho thả xả ra đó nữa. Một người dân khác, bà Tăng Thị Tân, cùng là người xã Lai Vu, lên tiếng bất bình khi thấy môi trường nơi bà sinh ra và lớn lên bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bà nói, họ biết là nhiều lần rồi, nhưng hôm đó bắt được quả tang, họ mới gọi phóng viên VTC14 về. Nó cứ xả ra là dòng sông đen ngòm. Từ hôm kia đến nay thì nó lại xả ra cống ngầm chìm, hôi thối lắm. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương về kết quả phân tích mẫu nước xả thải của công ty Pacific, có 5 trên 10 thông số của các hóa chất pH, TSS và COD đều vượt chuẩn nhiều lần, với lưu lượng và xả thải từ 1.500 tới 2.000 mét cúp một ngày. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Theo tìm hiểu của chúng tôi, bà con nơi đây không những phải chịu đựng nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm, mà giấc ngủ hàng ngày cũng không được trọn vẹn vì công ty hoạt động ban đêm gây ra tiếng ồn ào. Ngay cả bầu không khí khi họ hít thở cũng nặng mùi hôi thối, mùi khét. Tai họa ập đến vùng quê vẫn yên tĩnh bao năm nay, người dân lên tiếng cầu cứu với chính quyền, nhưng xã họ cho biết họ không đủ thẩm quyền giải quyết. Còn Jun Salon cũng hoàn người dân tiếp tục báo cáo lên chị huyện và tỉnh, nhưng anh tôi cho biết vấn đề đầu vụ hàng đó, anh chia sẻ thêm với chúng tôi, tức là gì, nó công ty nó đã bị phạt một lần rồi, nó bị phạt bao nhiêu tiền đó, rồi thì nó đút lót nó lại tiếp tục. Mấy năm về trước, có đội ngũ công an từ trên huyện tỉnh về làm việc, nhưng kết quả ra sao người dân không hề hay biết. Thậm chí, lãnh đạo của thôn xã có đi giám sát cùng với nhóm công an đó, nhưng cũng không lên tiếng báo cáo cho dân. Trước tình hình đó, chúng tôi có liên lạc với ông Bùi Duy Hường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lai Vu, thì chỉ được cho biết ngắn gọn như sau. Có một chút vụ việc xảy ra, địa phương phản ánh báo cáo với huyện, với tỉnh và các cơ quan chức năng tỉnh đã xử lý xong rồi, xử phạt rồi. Bây giờ tỉnh chỉ đạo cho công ty phải khắc phục ngay, lại khắc phục mới là tiếp tục. Huyện và tỉnh đã phối hợp xử lý rồi, bây giờ đã khắc phục rồi, khắc phục ngay rồi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã xử phạt gần 700 triệu đồng với hành vi vi phạm của công ty này và yêu cầu công ty phải dừng ngay việc xả thải vào nguồn nước của bà con người dân. Tuy nhiên, theo bà Tân, hiện tại công ty này vẫn đang tiếp tục xả xuống sông Rạng. Bà cho biết suy nghĩ của mình về cách hành xử của chính quyền như sau. Xã bây giờ vào hùa với bọn đấy ăn hối lộ, đút lót, không làm việc đâu. Vừa rồi tỉnh có phạt 700 triệu nhưng nó vẫn xả. Bây giờ nó không có chỗ xả thì nó biết làm cái nào. Vẫn xả ra cống ngầm, xong rồi ra sông cái, gọi là sông Rạng hay sông Kinh, thấy gì đó. Nhưng mà nước vào nó lại chảy ra vào dần. Nguồn nước sinh hoạt bây giờ lấy từ sông đó mà vào. Chỗ mà nó xả ra là bây giờ có cá chết. Đấy, lại khá gì đó. ô nhiễm môi trường không khí nguồn nước gây ra những tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe của con người mà có thể chưa thể hiện ra một sớm một chiều. Hôm 16 tháng 2 vừa qua, một nhóm nhà khoa học ở Mỹ đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy mỗi năm có đến hàng triệu ca sinh non ở Đông Nam Á liên quan đến ô nhiễm không khí. Những công ty như Pacific Crescent quả thực mang lại nguồn việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương, nhưng nếu người dân phải đánh đổi cả sức khỏe và sinh mạng của mình thì liệu có xứng đáng hay không? Và trong cái tình trạng như thế, xã hội như thế, nó ăn hàng phá hại của đất nước như thế, thì tài liệu này rất đáng chú ý. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng trích lại một bài báo đăng ở trên báo Công An của ai? Của tiến sĩ Lê Kim Thành, là con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Và tôi muốn đọc nguyên văn cái bài này kèm theo cái lời ghi chú của tôi để chứng tỏ rằng chế độ của nó đã đến lúc phải chuyển mình rồi, không thể nào ì ra được. Và nó chuyển mình cách gì thì nó cũng không ra khỏi cái chế tất yếu của chế độ. Bản tin ngày 21 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: lần đầu tiên công an nghĩ về cuộc đổi mới. Giữa lúc Ban Kinh tế Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương bàn về việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội nghĩa và phát triển kinh tế tư nhân định hướng đến năm 2025, thì ngày 19 tháng 2, báo Công an Nhân dân có bài viết của tiến sĩ Lê Kiên Thành, con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, với tựa đề "Công và kép nghĩ về cuộc đổi mới lần hai", được coi là một bước thay đổi về quan điểm cải cách và dân chủ lần đầu tiên xuất hiện trên cơ quan ngôn luận của ngành công an. Theo nhà báo độc lập và blogger nổi tiếng Nguyễn An Dân, báo Công an Nhân dân trước nay luôn có nhiều bài viết phê bình chỉ trích các quan điểm cải cách và dân chủ từ trong đảng ra đến nhân dân. Thế mà hôm nay cũng đã đăng một bài viết thúc đẩy đổi mới đợt hai. Nhà báo Nguyễn An Dân nói với VOA rằng bài báo của ông Lê Kim Thành cho thấy lực lượng công an đang kêu gọi đổi mới. Bài báo này đưa ra trong tình hình hiện nay thì, thứ nhất, nó chỉ rõ lực lượng nào là lực lượng kêu gọi đổi mới, trong đó là có lực lượng công an, vì tờ báo Công an Nhân dân là cơ quan ngôn luận của ngành công an. Thứ hai, đối với xã hội thì nó cho thấy xu hướng đề kháng lại ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Việt Nam, đó là xu hướng cần phải được thúc đẩy ở trong đảng, đúng không? Mà cái xu hướng này được giao cho anh Lê Kiên Thành, là con trai của Tổng Bí thư Lê Duẩn, là người chống tàu thay đổi cả hiến pháp, cả điều lệ đảng, coi tiếp tàu là kẻ thù nguy hiểm và trực tiếp. Bây giờ đưa anh này ra, anh là có coi như là phất cờ chống tàu ha. Cũng theo ông Dân, đứng đầu ngành công an hiện nay là ông tướng Tô Lâm, đứng đầu lực lượng vũ trang hiện nay là Chủ tịch nước Trần Đại Quang, là hai người có xu hướng thân Mỹ. Tôi không nghĩ là xu hướng thân Mỹ đâu, nhưng mà có xu hướng gọi là thoát tàu. Mà có thể muốn thoát tàu thì phải thân Mỹ thôi, nhưng mà tôi cho là trong đảng nó không có phe thân Mỹ, phe thân tàu. Mà tôi cho rằng chỉ có phe Hán hóa và phe chưa bị Hán hóa. Phe này là chưa bị Hán hóa, nhưng mà ông Dân này, ông Nguyễn An Dân này, ông cho là phe thân Mỹ. Thì tôi nghĩ là muốn chống lại phe Hán hóa thì cũng phải bắt buộc phải thân Mỹ rồi. Và ông Dân lý giải vì sao có chuyện này. Nguyên văn: vì rõ ràng ông Lê Kiên Thành là con trai ông Lê Duẩn. Bản thân ông Lê Duẩn chỉ vì chống lại một số sách lược bành trướng của Trung Quốc, nên sau khi ông Lê Duẩn mất thì những người con của ông ta không được lên cao trong hàng ngũ của đảng. Thành ra khi ông Lê Kiên Thành được cất lên lại tiếng nói thì chúng ta phải hiểu rằng đây là tiếng nói đại diện cho một xu hướng trong đảng, chứ không phải cho cá nhân ông Lê Kiên Thành. Tôi đồng ý cái này. Trên trang Facebook, nhà báo độc lập Nguyễn An Nhân viết rằng việc báo Công an Nhân dân đăng bài này của ông cũng không có gì lạ, vì một người em của ông là Thiếu tướng Lê Kiên Trung cũng đang cái này hay rồi, cái tin tức này good. Một người em của ông Lê Kiên Thành là ông Lê Kiên Trung là Thiếu tướng, cũng đang là Tổng cục Phó Tổng cục An ninh 2, là gọi là tổng cục an ninh bảo vệ đảng. An ninh bảo vệ đảng là quan trọng lắm. Trong đảng mà có anh nào mà bê bối mà bị xử lý là cái ban bảo vệ an ninh đảng này nó ra tay đó. À, vậy Lê Kiên Trung là tổng cục phó tổng cục an ninh 2. Trong bài sau 30 năm nghĩ về cuộc đổi mới lần 2, Lê Kiên Thành cho rằng cuộc đổi mới lần 1 năm 1986 không phải là đổi mới. Đúng. Những việc chúng ta làm không phải là đổi mới, mà chỉ là tự cho phép mình làm những điều mà vì lý do gì đó mình đã không dám làm. Vì lý do gì đó mình đã tự cấm đoán mình. Đúng. Cái này là tôi nói nhiều, mà anh Lê Kiên Thành anh nói đúng như là ông Janusz Korczak đã nói. À. Ông Thành cũng nhìn nhận rằng chủ nghĩa tư hữu hàng ngày hàng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản, đúng, và hiểu theo cách đó thì thừa nhận kinh tế thị trường và cho phép nó tồn tại cũng có nghĩa là chúng ta cho phép sự tư hữu, nghĩa là cho phép chủ nghĩa tư bản hàng ngày hàng giờ này sinh, hàng giờ này nảy sinh trong lòng đất nước xã hội chủ nghĩa này, đúng. À, anh đi vào kinh tế thị trường cho cái này thì anh không thể tránh được cái sự sụp đổ tất yếu của anh. Nhận định về vai trò của doanh nghiệp nhà nước, ông Thành viết, ông Lê Kiên Thành đó, qua năm tháng thay vì biến thành trụ cột thì chính những doanh nghiệp nhà nước này lại đã và đang trở thành khối ung nhọt đáng sợ nhất của nền kinh tế, nơi mà thất thoát, lãng phí, sự tha hóa và tham ô đều là lớn nhất. Doanh nghiệp nhà nước lại là gánh nặng khủng khiếp của nền kinh tế và làm nền kinh tế thị trường của chúng ta bị méo mó, bị biến dạng vì tư duy kinh tế độc quyền không có lành mạnh. Về con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa, ông Thành thừa nhận một sự thật mà ít đảng viên nào dám nói công khai trước đây là trong khi nhiều nước tư bản chủ nghĩa đang tự hoàn thiện mình và thay đổi được những gì vốn thuộc về bản chất xấu xí nhất của nó, thì đất nước chúng ta giờ lại đang giữ trong lòng mình những gì xấu xí nhất của chủ nghĩa tư bản trước đây, cộng hưởng với những điều tiêu cực do định hướng xã hội chủ nghĩa chưa rõ ràng đem lại. Thì cái này là ông Janusz Korczak đã nói rồi. Sự kết hôn giữa chủ nghĩa cộng sản và chế độ chủ nghĩa tư bản và hệ thống cai trị cộng sản không khai thác được gì, những ưu điểm của hai chế độ đó, mà chỉ tổng hợp được tất cả những gì xấu xa nhất của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Và bây giờ ông Lê Kiên Thành nói một cách khác, tức là anh đi vào chủ nghĩa tư bản, anh đi vào cái chủ nghĩa tư bản rừng rú, là cái chủ nghĩa mà tư bản mà chính các Marx đã lấy ra và chính các anh ra đảng lập ra đảng để chống lại. Bây giờ anh làm y hệt những cái gì mà anh đã lên án cái kẻ thù thì anh sẽ phải chết nó rồi. Tôi nhắc lại nhé, trong khi nhiều nước chủ nghĩa tư bản đang tự hoàn thiện mình, tự lấy, tôi nói tư bản xã hội hóa đó, mà cộng sản không tư bản hóa được, anh đi là kinh tế thị trường theo chủ nghĩa tư bản rừng rú, anh nhân danh công bằng xã hội anh không tạo được cái công bằng xã hội. Và đây là lời tiên đoán của ông Schumpeter, tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi. Chủ nghĩa tư bản xã hội hóa đi đến nửa đường, mong gặp được chủ nghĩa cộng sản tư bản hóa, nhưng mà đi đến nửa đường rồi thì không thấy ông chủ nghĩa cộng sản tư bản hóa đâu cả, vì ông chết dọc đường, chết rồi. Vì ông không, cái chế độ cộng sản nó không có cái tính mềm dẻo để có thể sửa chữa, để có thể đổi mới được. Đó, tôi nhắc lại nhé, trong khi nhiều nước chủ nghĩa tư bản đang tự hoàn thiện mình và thay đổi được những gì vốn thuộc về bản chất xấu xí nhất của họ, thì đất nước chúng ta lại giờ lại đang giữ trong lòng mình những gì xấu xí nhất của chủ nghĩa tư bản trước đây, cộng với những tiêu cực do định hướng xã hội chủ nghĩa chưa rõ ràng đưa lại. Đúng, ông Janusz Korczak. Ông Thành đánh giá rằng chính nhóm lợi ích là rào cản của cuộc đổi mới lần hai. Nhưng đến hôm nay, chính một bộ phận trong lực lượng này có lẽ sẽ không sẵn sàng cho đổi mới nữa, vì với những cơ chế đang tồn tại này, nhờ sự bất cập của họ mà họ đã có trong tay rất nhiều lợi ích. Và tôi e rằng, đây là Lê Kiên Thành đó, và tôi e rằng họ chính là những người sẽ ngăn cản đổi mới, vì đổi mới sẽ khiến cho nhóm lợi ích của họ bị thiệt thòi. Đổi mới sẽ khiến những lợi ích mà họ có được nhờ những kẽ hở của xã hội sẽ vì thế mà mất đi. Đổi mới lần này chúng ta sẽ phải đứng về một phía chống lại 1/3 chúng ta đấy, ta đánh ta đấy ông Cao Trọng Lũ đó, đứng về một phía chống lại 1/3 chúng ta. Mà 1/3 này lại là những người vừa có tiền vừa có quyền, những người đang được hưởng lợi từ cơ chế quản lý hiện giờ. Vì lẽ đó, lực lượng hưởng ứng tích cực cuộc đổi mới lần hai tôi tin là sẽ ít hơn 30 năm trước, sẽ khó khăn hơn 30 năm trước, nhưng bằng cách này hay cách khác, họ sẽ được ủng hộ, ủng hộ ngoài đảng. Và tôi cho là một cái 1/3 đó là cái 1/3 người bị cho là bộ phận bảo thủ đấy, nhưng mà tôi cho là đấy là bọn đã bị hán hóa đấy. Theo cách lý giải của nhà báo Nguyễn An Dân, con số 1/3 mà ông Thành đề cập là một bộ phận bảo thủ trong đảng, chiếm tỷ lệ chừng 1/3 tổng số đảng viên. Ông An Dân nói nhóm bảo thủ chiếm giữ lợi ích chính trị và kinh tế đã và đang chống lại nhóm đổi mới đợt hai, một nhóm có lực lượng kém hơn nhóm bảo thủ về cả thế và quyền. Rõ ràng bài viết của ông Thành mang một thông điệp đổi mới. Đây là thời điểm mà chúng ta phải nghiêm túc nghĩ về cuộc đổi mới lần hai. Và cuộc đổi mới này giống như 30 năm trước cũng sẽ phải là mệnh lệnh. Tôi mơ ước, đây là ông Thành ạ, tôi mơ ước rằng tôi sẽ được chứng kiến cuộc đổi mới lần thứ hai của đất nước trước khi quá muộn với cá nhân tôi và với cả dân tộc này, đúng không? Ngoài ra ông Thành còn đề cập đến vấn đề không dân chủ trong bầu cử và chậm thông qua luật biểu tình. Đúng. Nhà báo An Dân đánh giá vấn đề này như sau, nguyên văn. Lần này, một tờ báo của ngành công an mà đưa nội dung này vô thì chúng ta có thể hiểu rằng là rất nhiều khả năng là 3 năm sau chính ngành công an họ sẽ thúc đẩy luật biểu tình. Luật biểu tình ra đời sẽ có lợi cho phe chuyển hóa ở trong đảng, cũng như nó có lợi cho xu hướng dân chủ trong xã hội. Nhà báo An Dân cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết, khá thành công trong việc cuộc chuyển hóa trong đảng lần này, theo quan điểm của ông như sau. Khả năng chứ, khả năng thành công. Đây là ông Nguyễn An Dân. Bản thân Lê Kiên Thành là một đảng viên. Em trai của ông là Thiếu tướng Lê Kiên Trung, đang là Phó Tổng cục trưởng Cục 2. Tôi không nghĩ tờ Công an Nhân dân dám đăng bài này nếu không có sự bật đèn xanh từ phía ông Trần Đại Quang hoặc ông Tô Lâm. Chúng ta thấy rõ là bây giờ xu hướng diễn biến và chuyển hóa là xu hướng diễn ra theo quy luật, đúng, tất yếu đó. Đảng vẫn lo lắng về vấn đề đó, nhưng đảng phải chấp nhận. Như ông Thành đã nói, hiện giờ có 1/3 chống đổi mới, nó ít nhưng nó ở thượng tầng. Ông Thành nói dù có phải trả giá, dù có hy sinh thì cũng phải đưa cuộc đổi mới này đến thành công. Nhà báo An Dân nhận định trên Facebook rằng khi bài báo sau 30 năm nghĩ về cuộc đổi mới lần hai xuất hiện trên tờ báo Công an Nhân dân chính là lúc trận chiến trong đảng đã bắt đầu. Tôi nhắc lại nhé, trận chiến trong đảng đã bắt đầu. Và có lẽ đã nhìn thấy tình thế là trận chiến trong đảng đã bắt đầu. Cho nên, ông Linh Ngục Nguyễn Văn Lý, tuổi già sức yếu vừa được thả tù ra, cũng đã lên tiếng. Đây là thông tin do blog Việt Nam Bây Giờ đem về cho tôi, mà trích cả trong cái website của Phong Trào Dân Chủ trong nước. Tổng Linh Mục Nguyễn Văn Lý lời kêu gọi tổng xuống đường ngày 5/3/2017. Từ chủ nhật 5/3/2017, biểu tình ôn hòa đồng loạt toàn quốc mỗi chủ nhật hoặc ngày nghỉ suốt 2017 để bảo vệ sự sống và cứu quốc dân theo lời kêu gọi 16 điểm của tập hợp dân Việt, tập hợp quốc dân Việt. Tôi rất là hoan nghênh cái tên tập hợp quốc dân Việt, không có lập nhóm, lập đảng, lập liên minh, lập gì cả. Tập hợp là cái khái niệm mà tôi rất ủng hộ, và tôi rất lấy làm mừng là giới đấu tranh trong nước không dùng chữ nhân dân nữa mà dùng chữ quốc dân, tập hợp quốc dân Việt kêu gọi. Từ bắt đầu từ chủ nhật này, chủ nhật 5/3 này, biểu tình ôn hòa mà biểu tình mỗi ngày chủ nhật hoặc ngày nghỉ suốt ngày 5/7 đấy. Và đây là lời kêu gọi của ông Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Kính thưa quốc dân, đại thảm họa tổ quốc và dân tộc Việt hiện nay Hãy nhìn vậy, Tổ quốc Việt Nam chúng ta đang suy vong và dân tộc Việt chúng ta đang nguy cơ bị Tàu Cộng diệt chủng, nguy cơ mất nước và sự tàn lụi của dòng giống Lạc Hồng là hoàn toàn có thật, chắc chắn đang đến rất gần, ngày càng lộ rõ không phải xa vời nữa. Do giặc ngoại xâm và giặc nội xâm, tài liệu này viết không có mạch lạc, không có dàn bài 1, 2, 3, 4 rất là lộn xộn, cho nên tôi xin lướt qua. Chứ tài liệu nói về giặc ngoại xâm của dân tộc là Tàu Cộng, và tố cáo rằng Tàu Cộng đang làm ở Việt Nam giống như ở Tây Tạng, ở Tân Cương, ở Nội Mông thì 60 năm qua. Và giặc nội xâm là mà chỉ lên án một số phần tử trong bộ máy cầm quyền nhá, chứ không lên án toàn bộ tại bộ máy cầm quyền, tức là hưởng ứng cái sự phân tách của Lê Kiên Thành. Là chỉ cái tài liệu này chỉ lên án một số phần tử trong bộ máy cầm quyền, và tài liệu này đưa ra hai cái khái niệm tập hợp và quốc dân mà tôi rất là ưng ý. Đấy, tóm lại tài liệu nói rằng thì phải đứng, toàn dân phải đứng lên dưới hình thức đấu tranh bất bạo động. Và tài liệu một đoạn nói về cái người Tàu nó hán hóa dân tộc Việt Nam như thế nào, dân Tàu Cộng nó đã xâm thực Việt Nam như thế nào, Tàu Cộng nó đã nô lệ hóa với dân tộc Việt Nam như thế nào, và nó cướp chính danh của nước, nó đã coi nước Việt Nam là một Trung Quốc thành của nó, nó in trên báo của dân du lịch của Tàu nó sang Việt Nam là nó coi Việt Nam là một Trung Quốc thành, tức là một thành phố của Trung Quốc rồi. Và tài liệu cũng tố cáo rằng bọn cầm quyền Việt Nam Cộng sản hèn với giặc, ác với dân, dùng kỳ bạo lực kìm kẹp dân, và cuối cùng lên án cái bọn theo Tàu là bọn Việt Gian. Các lãnh đạo cao cấp Việt Cộng đã gửi gia đình và tài sản của họ ra nước tư bản, nơi xưa nay họ vẫn luôn mắng chửi là bọn tư bản dễ chết, để khi đại họa Tàu Cộng lập đến thì họ đã kịp chạy rồi. Cán bộ càng cao thì càng tìm nơi hại cánh chú ở Nam Toàn, chỉ khổ người dân nghèo bơ vơ chết yếu thế mà thôi. Đó, và đặt vấn đề là chúng ta phải làm gì trước nguy cơ này? Chúng ta phải đấu tranh, toàn thể dân đấu tranh, bảo vệ, đấu tranh với mục đích là bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống, cứu Tổ quốc, thoát Tàu Cộng và đòi độc lập, đòi nhân quyền, đòi công lý, đòi tự do dân chủ. Đó, biểu tình ôn hòa toàn diện và phải luôn luôn ôn hòa. Và tài liệu đưa ra một số khẩu hiệu đất Việt của người Việt, người Việt dùng hàng Việt, chống Tàu Cộng, chống giặc Tàu, cứu quốc dân, yêu nhân loại, đất Việt tự do, thoát dịch, nô dịch Tàu, Hoàng gia Trường Sa là đất Tổ Việt, dân Việt cần biển sạch, vân vân. Đấy, cái tài liệu này kêu gọi bắt đầu từ 5 tháng 3 là bắt đầu đấu tranh biểu tình bất bạo động. Và tôi muốn dùng cái bản tin này là bản tin cuối cùng của buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay, là bản tin về website Mạch Sống của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là tiến hành cuộc đấu tranh tiếp tới. Tôi rất là hoan nghênh cái sáng kiến này, là Bot People Net của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã làm những cái gì để cho cuộc đấu tranh này ở trong nước, giúp phương tiện như thế nào, và bây giờ kêu gọi là mọi nơi tiếp tay giúp máy điện toán để lập danh sách thủ phạm đàn áp nhân quyền, là muốn đưa những thủ phạm đàn áp nhân quyền ra áp dụng luật Magnitsky toàn cầu, thì phải có tài liệu. Và Bolivia đã huấn luyện được biết bao nhiêu người với máy, biết bao nhiêu máy điện toán ở trong nước để thu thập tài liệu rồi, nhưng bây giờ Bộ Tư pháp sẽ huấn luyện thêm 500 người chuyên báo cáo vi phạm và cần 100 máy điện toán cho người viết báo cáo. Vận động Hoa Kỳ chế tài các giới chức chính quyền Việt Nam theo luật Magnitsky toàn cầu là một nỗ lực liên tục và dài lâu. Để đáp ứng nhu cầu, nói có sách mách có chứng, trong năm nay chúng tôi sẽ đào tạo thêm 500 người chuyên báo cáo vi phạm và cần sự trợ giúp của quỹ đồng ương ở hải ngoại để đạt mục tiêu này. Với sự hợp tác của hai tổ chức nhân quyền ở Âu Châu trong 3 năm 2014-2016, Bot People SOS đã huấn luyện gần 1.000 người chuyên báo cáo các vụ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Họ đã thực hiện trên 100 bản báo cáo theo tiêu chuẩn và thủ tục của Liên Hợp Quốc. Chính nhờ các hồ sơ này mà cuối tháng 1 vừa qua, Bertinet đã lập và nộp danh sách trên 100 viên chức Việt Nam để đề nghị chế tài theo luật pháp Hoa Kỳ. Chúng tôi không ngưng ở đó và sẽ liên tục bổ sung danh sách này. Trong năm 2017, chúng tôi sẽ đào tạo thêm 500 người chuyên báo cáo vi phạm phần lớn thuộc các cộng đồng tôn giáo và cộng đồng bản địa bị đàn áp. Hiện nay, một số nhóm kết nghĩa và nhiều vị mạnh thường quân đồng ý tài trợ các khoản chi phí để đào tạo. Tuy nhiên, phần lớn các cộng đồng đang cần học cách báo cáo vi phạm rất thiếu máy để toán. Các buổi huấn luyện của Bốt Fibonacci được thực hiện qua Internet, cho nên học viên bắt buộc phải có máy điện toán. Họ cũng sẽ cần máy điện toán để biên soạn các bản báo cáo vi phạm nhân quyền và chuyển cho chúng tôi một cách nhanh chóng để kịp thời nộp cho Liên Hợp Quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và một số chính quyền khác. Ngân khoản cần thiết để trang bị 100 máy điện toán cho 500 người để được đào tạo là cứ 5 người một máy, được ước lượng là 20.000 đồng. Chúng tôi kêu gọi quý đồng hương ở hải ngoại, những ai không đang là mạnh thường quân yểm trợ cho BPNS trong nhiều lĩnh vực khác nhau, hãy giúp chúng tôi việc này. Đây là một cách thiết thực để giúp đồng bào trong nước vận dụng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với những thủ phạm đang đàn áp họ. Xin gửi đóng góp tài chính về BPSOS-CSD Computer 6066 Leesburg Pike Suite 100 Forsberg Virginia 22041 USD. Mọi đóng góp đều được khai trừ thuế theo luật thuế Liên bang Hoa Kỳ. Và tôi đề nghị là quý vị vào website Mạch Sống để tham khảo những tài liệu này và tham khảo cái cách thức gửi tiền ủng hộ. Vâng, đây là bản tin cuối cùng tôi tổng hợp ngày hôm nay. Và đây là kết luận của tôi như thường lệ. Tôi nói về xu thế thời đại. Xu thế thời đại là không thể đảo ngược được. Xu thế thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển. Và muốn có thế thì những bất cứ nước nào phải có tự do, dân chủ và nhân quyền. Xu thế thời đại này không có chỗ đứng cho bọn cộng sản sống sót, cũng như là bọn khủng bố cực đoan. Bọn cộng sản sống sót và bọn khủng bố cực đoan hiện nay đang là hai lực cản của xu thế thời đại. Mà lực cản của khủng bố cực đoan thì đang bị tiêu diệt. Và bây giờ chỉ còn là lực cản của bọn cộng sản sống sót, mà tâm điểm của nó là nước Tàu. Và tâm điểm của đất nước Tàu thì cái đuôi của nó là anh Việt Cộng. Anh đứng ở đâu? Anh không có chỗ đứng nữa cả. Vì anh Việt Cộng này, xuất phát điểm của anh chính là khủng bố. Chúng ta nhớ rằng thì khi cướp chính quyền miền Bắc cũng cướp bằng khủng bố. Và khi mà tổ chức ra cái mặt trận giải phóng ở miền Nam cũng là xuất phát từ khủng bố. Nó là chuyên gia khủng bố và được cộng sản quốc tế từ Liên Xô cho đến Tàu dùng làm tay sai. Và khủng bố Hồi giáo quá khích đang bị đánh dẹp, cộng sản sơ sát đang bị phá vây và nó đang nỗ lực phá vây. Và có lẽ là ở Việt Nam cái tình hình như thế nó đã rõ rệt quá rồi, cho nên chính những tên cộng sản sống sót của thế hệ rồi sau thế, bây giờ nó đến thế hệ thứ năm thứ sáu rồi, nó cũng phải thấy cái ngày chết của nó. Và bây giờ cái bài báo của Lê Kiên Thành rất đáng chú ý, và chúng ta chờ xem là trong những ngày sắp tới, tôi chắc chắn tình hình Việt Nam sẽ có chuyển biến trước khi có chuyển biến ở bên Tổng. Tôi xin hẹn.